Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 3 năm 2023. Tổng cộng là hơn 54 bàn đạo. Xin mời Ellie bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay bài học hay lắm ha, bạn đạo tập trung nhiều một chút. Câu hỏi rất là hay. Rồi bây giờ anh Bảo mở mic cho bạn đạo trước khi vô câu hỏi ha, tại vì rất là nhiều câu hỏi hay mà em không dám, tại vì câu hỏi rất là nhiều nên không có dám lấy nhiều thời giờ. Bảo mở mic ha. Thường thường á, Đức Thầy hay nói á, văn minh đã có từ lâu, có nghĩa là văn minh trong nội thất ha. Như vậy cái văn minh đó là cái gì, và cái văn minh đó ở thế gian ai mang lại cho mình biết, mà tại sao thầy nói là văn minh đã có từ lâu? Rồi anh Bảo mở mic ha.
Hello anh chị, em xin nói cái gì em hiểu.
Nói đi Tú.
Cái văn minh là hình như là thầy nói mình đang ở cái thời văn minh, là cũng như là khi mà hồi xưa em nhớ thầy nói là thầy với đức tổ sư mình mỗi lần đi học đạo là rất là khó khăn á. Còn mình giờ học đạo giống như giờ là bấm một cái là nghe nói được, bấm một cái là vô gặp mặt bạn đạo được, đó là văn minh. Thời này thời văn minh là vậy, mà văn minh này đem tới từ đâu là em nhớ là từ bên trên đem xuống để cho mình dễ dễ học đạo ấy chị. Đó là cái văn minh của cái thế gian. Cái văn minh
không?
Nội thức là mình càng tu là mình càng phải hiểu được á. Văn minh là phải hiểu được cái chuyện mình làm. Em nghĩ là cái văn minh là em phải hiểu được cái chuyện mình làm, em hiểu được cái mục đích của em tu là để làm gì á. Thì em làm em phải có mục đích, em phải hiểu, em cho đó là văn minh. Vậy em xin hết.
Có ai nghe gì nữa không? Thầy hay nói á, văn minh à.
Đóng góp là cái văn minh này do Bắc Tiên đem xuống á.
Văn minh của Bắc Tiên.
Tiên đem xuống.
Còn ai nghe gì khác không?
Có.
Dạ.
Lấy ý kiến nha.
Dạ.
Xin lấy ý kiến nha.
Dạ.
Văn minh có lợi có hại á. Nếu mà tất cả những văn minh đó để mình tu nhiều hơn thì nó tốt, còn không nếu mà mình nói chuyện điện thoại, Facebook, test rồi đủ thứ hết, mình không thời gian.
Rồi anh Thi, cảm ơn anh Thi.
Cái văn minh là thầy nói đã có từ lâu, tức là cái luồng điện ở bên trên á, cái điện mình học cái văn minh hiện tại của mình á, là cái gì, cái điện quang, thì nó phát xuất gì cái siêu ở ngoài, ở dưới thế gian họ không thấy được. Mình đi về trên, mình bước vào trong đại học thì mình học gì siêu đại học, tức là siêu văn minh đó, của trời đất, của trời Phật ban cho. Thì ai dung hình tại giờ ngày hôm nay mình gặp, nhưng mà nó đã ban cho từ lâu rồi, chứ không phải là nó mới đây. Chỉ có các chư tiên á, cái khối địa tiên họ học được cái đó trước, và các cái người phàm họ tu, họ người mà có cái chân tâm họ tu á, họ nhận được cái đó hết á. Tại vì họ tu, mình tu cái mục đích á, tu là cái đề về đi về điển, cái gì siêu rồi, không ai thấy được. Mình học ở trong đó, giống như thầy nói á, mình học ở đây là mình học về cái kinh vô, cái kinh của nó không có chữ, nó thuộc là siêu rồi. Tự nhiên mình tu, tại sao mà mở tâm mở trí mà cái mình hiểu được những cái gì ngày xưa mình không hiểu, mà sao bây giờ ngày nay mình hiểu một cách theo cái trình độ rõ ràng, theo ngay của mình. Nên mình cái siêu của thầy giống như thầy giảng ra một cuốn băng vậy đó, ra một cái đưa ra nhiều trình độ, nhận theo cái trình độ, tùy theo cái trình độ tu học của mỗi bằng đạo. Thì theo thì hiểu được cái siêu đó có từ lâu, là trời Phật đã ban cái thanh điển xuống đây nhiều rồi, chỉ có đánh thức tâm những người nào có cái tâm tu, họ mở, họ nhận được cái đó hết.
Dạ, đó anh Thi. Dạ. Đố anh Bảo luôn á.
Bảo bí rồi.
Đố anh Bảo đó, anh Bảo nói đi.
Bảo bí rồi.
Tại sao thầy nói văn minh trong nội thức mà văn minh đã có từ lâu? Bảo nói được á. Nói đi. Văn minh là gì?
Mình là nghe được, hiểu được, làm được.
Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Còn nữa? Còn nữa? Còn nữa anh Bảo?
Nữa quên à?
Quên à? Hay ha, đề tài này hay ha. Rồi bây giờ mình nghe thầy nói ha. cái bài này em sẽ làm một cái đề tài. Anh Tươi muốn nói gì anh Tươi?
Cái văn minh trong nội thức quan trọng nhất đó là chỉ
là
có
gì?
con người mới có thôi, các loài không có đâu. Chỉ có con người của mình mới quyết định mình sẽ thành thánh, tiên, Phật, hoặc có thể là mình đi bị đọa xuống đó. Nhưng mà chỉ có con người mình mới làm được cái vị trí đó thôi, còn các loài không được.
Thì còn gì không?
Chị em thêm đã có từ lâu, có phải là mình từ ở trên xuống á chị, chiếc từ thượng đế đó, nên mình đã hiểu được nhiều, nhưng mà tự mình bị trần lôi cuốn không chị? Nhưng mà
cũng
chị nói
đúng
thầy...
á, cũng đúng chút xíu đó, nhưng mà ai đem xuống, ai đem xuống cho mình, cho mình thấy được cái đó đó có từ lâu,
thì mình từ thượng đế, thì thượng đế tạo ra những cái bài học cho mình, và cũng là để cho mình tiến hóa đó, cho phần hồn mình tiến hóa đó. Thượng đế, nghĩa giấc thượng đế, biết là mình từ trên xuống nên mình đã hiểu được nhiều, nhưng mà mình bị nhiều kiếp luân hồi nên mình không có thấy được nữa.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe ha, rồi mình sẽ đi sâu cái đề, thành một cái đề tài rồi đó, em thích lắm á. Rồi bây giờ mình sẽ nghe thầy nói ha, rồi cái xong cái anh Bảo sẽ nghe con thầy nói cái gì, rồi mình mới phân tích gì ha, bằng não để ý kỹ nha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dũng khí, chúng ta chịu học nhẫn học hòa để hòa hợp giữ lấy một chìa khóa khai triển tất cả những sự tâm tối sẵn có của chính chúng ta, để tiến tới sự sanh động đời đời bất diệt. Vui thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội chúng ta có giờ giấc thiền chúng được hướng về điển quang và lăng lăng tiến hóa, xây dựng tâm thức của chúng ta ngủ khí chiều nguồn tam quê trụ định. Năm luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ trong tam tâm can tỳ thế thận của các bạn đang lăng lăng tiến hóa lên trụ định trong tinh khí thần, chuyển hóa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn mới thấy rõ phần hồn của các bạn là vĩ đại. Phần hồn của các bạn không bao giờ bị tan rã, và không, phần hồn của các bạn không bao giờ lười biếng và ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta phải hướng về căn bản sẵn có của chúng ta. Chúng ta là một tinh tú của càn khôn vũ trụ. Đó, mọi người chúng ta đều có ý chí, đều có sự sáng suốt. Ngày nay chúng ta mới chấp thuận sự vui hòa thăng tiến là một con đường cứu cánh, cứu rỗi tất cả tâm linh tại thế và vạn linh đồng hành trong tiểu thiên địa này. Chúng ta là chủ nó, và chúng ta phải đứng ra gánh vác sự trách nhiệm đó, thăng hoa tư tưởng, khai mở tâm linh. Thì cái của cải chúng ta đã mất nhiều kiếp, ngày nay chúng ta đã khôi phục từ từ. Hỏi cho các bạn thấy, có người sáng suốt, có uy tín, làm việc không suy tính tư lợi, hỏi thế gian họ có tin cẩn các bạn không? Đây là của cải của Thượng Đế đã ân ban để chia cho các bạn tới vô cùng. Cho nên xưa kia mấy nghìn năm trước đã có sự văn minh, và sự văn minh đó là ai? Chính Thích Ca đã gặp hai chữ. Ngài ở trong nhung lụa nhưng vẫn tìm sự sáng suốt vô cùng. Sự mong muốn của mọi người, của mọi tâm linh để phải tiến tới toàn hảo toàn diện. Nhưng mà làm sao đạt được cảnh toàn hảo toàn diện đó? Chúng ta rất may được ảnh hưởng tốt đẹp của sư Sư Thi cũng như là Thích Ca, chính xác thân tư đại như chúng ta, và Ngài đã hành, và Ngài đã tiến, và Ngài đã đạt. Ngày nay trong bản đạo hành trình của chúng ta cũng có âm thanh rung động và truyền cảm trong tâm thức của chính chúng ta. Và chính chúng ta cũng khơi dậy cái điểm sáng suốt của chính mình để đóng góp và hòa hợp tương ứng trong hành trình hiện tại, để khai mở những sự nguyên diệu mật tâm trong tâm thức của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay...
Rồi. Anh Bảo hiểu không?
Thôi đi nói luôn đi.
Này, hồi nãy anh Bảo có đề cập, bạn Đạo có để ý không? Văn minh á, có hai cái định nghĩa. Văn minh là nghe được, hiểu được. Văn minh còn một cái định nghĩa khác bạn đạo quên, đó là sự sáng suốt trong nội thức, có nghĩa là phần hồn ha. Bây giờ mình chia ra văn minh về hồn và xác. Cái hồn, cái sự văn minh đó là cái sự sáng suốt mà mình phải đi tìm, mà cái đó nó từ lâu bên trên, nhưng mà ai đem lại cho thế gian cho mình thấy? Thích Ca đi tìm sự sáng suốt, đi tìm cái phần hồn của ổng. Ông tìm Môn Ni Châu, ông tìm ra phần hồn của ổng để ông thấy được cái sự sáng suốt của ổng. Đó là cái sự văn minh mà cho thế gian thấy rằng mình phải đi tìm cái đó. Cái của mình có, mình đã mất. Thầy nói là mình xuống thế gian này nè, mình xài phí nhiều quá, thua nhiều trận quá, hết vốn. Cho nên cái sự
thua hết à.
Thầy nói là xài phí nhiều quá, thua nhiều trận quá rồi, hết vốn. À, bây giờ đó, bây giờ ông Thích Ca ông đem cho mình thấy, ông gặt hái được cái sự sáng suốt của ông, có nghĩa là ông đi tìm được cái Môn Ni Châu của ông, ông tìm ra được phần hồn của ông. Đó là đã có từ đâu được mấy ngàn năm rồi. Đó là thế gian nha, nhưng mà từ bên trên là mình đã có mấy triệu năm rồi.
Mình cái đã đó là có nói sáng suốt mình mang xuống đây mà.
Mà mình đem xuống đây mà mình không có biết là tại vì ông Thích Ca ông cho mình thấy cái bài học đó để mình đi tìm cái sự sáng suốt của mình. Đó là văn minh về phần hồn nha. À, và văn minh về thể xác. Đúng không? Mình là cấu trúc từ siêu nhiên là tâm lẫn thân nha. Cấu trúc từ siêu nhiên mà tâm lẫn thân, có nghĩa là cái cấu trúc này cũng ông trời tạo, và cái hồn của mình cũng ông trời tạo. Ông không chiết ra mình không xuống được tới cái xác. À, hồi nãy chị Dung chỉ có nói cái chỗ là bát tiên đem xuống, đó là cho về cái xác. Có nghĩa là sao? Cho cái sự phát triển của thế gian này, cái sự tiến bộ, cái sự văn minh. Như nãy giờ có nhiều bạn đạo nói cái sự văn minh bên ngoài, có tivi, có đủ thứ hết. Thì nó càng ngày càng nhỏ, càng nhỏ, càng nhỏ, càng nhỏ, càng nhỏ lại. Đó là sự văn minh cho cái vật chất bên ngoài, cho mình thấy được cái đó là sự tiến bộ. Thay vì dùng bằng tâm linh để cho mình thấy những cái biến hóa, nhưng mà mình không có làm được, mình không thấy được. Nhưng mà mình cho cái sự phát triển về vật chất để cho mình thấy được, mình rờ được. Còn nếu không, mình không rờ được, mình không làm được, mình không có chứng minh được. Mình nói không có đúng, mình nói dốc quá, nói vậy đó. Nói tu vô vi mà làm sao thấy được. Thầy nói là nói sao mà biết được, thấy được cảnh tiên nhà Phật. Nói gì sao tin. Đó, nhưng mà cái thực tế có. Thầy nói mình biến quá được. Không, cũng giống như mình nói bây giờ mình suy nghĩ đi, mình ngồi đây mà mình bấm cái điện thoại bên kia, giống như từ nãy nói, bấm điện thoại đi lung tung. Đó là cái sự tiến bộ. Đó là văn minh mà bát tiên cũng là một phần giúp cho thế gian này. Bát tiên là một cái thế giới của một đại tiên giúp cho thế gian này, nhưng mà phải kết hợp với nhiều chuyện lắm nha, chứ không phải một mình bát tiên là làm được. Nhưng mà bát tiên là cái hỗ trợ lớn nhất cho thế gian. À, còn có Thượng Đế, còn có Diêu Trì Kim Mẫu, Quán Thế Âm Bồ Tát, và có Quan Thánh nữa. Trong đó mới đủ hết các cái yếu tố đó, có nhiều thứ lắm. Còn về đạo thì có Tam Tào, có đủ thứ hết, kết hợp ra cái sự văn minh trên thế gian này cho cái con người, cho chúng sanh này. À, thầy nói mình có computer, mình có computer, trong đầu mình là computer nhỏ, nhỏ, nhưng mà ông kia là computer lớn của đại tự nhiên. Mà cái computer đó, hai cái computer mà nó hợp lại nhau, cái nó bắt lại. Cũng như ông trời nói gì mình hiểu đó, mà cái computer này mình không có mở ra là tại vì mình chưa có cài đặt đầy đủ. Cài đặt chưa đủ.
Chưa có sắp đặt trật tự
cho nên nó không có đủ chương trình để mà nó bắt được cái ông kia. Cái computer ông lớn lắm của đại tự nhiên, mà ở đây mình cài chương trình chưa có đủ, sắp trật tự chưa có đủ, cho nên bắt không được cái ông kia.
cũng thâu hết nhưng mà giờ phát ra không được.
Cho nên thầy nói ở đâu cảnh tiên nhà Phật? Có chứ, mình có cảnh tiên nhà Phật, mình thấy rõ ràng, mình có biến hóa được, mình có làm cái gì cũng được, mình bắt điện thoại mình làm được, mình đặt vé mình mua được, bay tới chỗ này bay tới chỗ kia, mình có hết, mình có phép quá trời phép luôn. Thầy nói mình có muốn chỗ sạch sẽ không, muốn chỗ đẹp không? Đó là tiên á, tiên mới ở chỗ đẹp chứ tiên nó đâu ở chỗ dơ. Phải không? Rồi nói tiên nó mới thích đẹp, nó mới thích trang trí, nó sơn phết. Ông kia mình chét á, ông kia mình chét phấn,
xanh xanh đỏ đỏ cho em đỏ nó vui.
Cho nên cái sự văn minh của ông trời cho thế gian này có hai vấn đề, đó là hồn và vía. Cho nên sau này mình học cái gì cũng vậy, mình để ý về hồn và vía nhiều hơn, đừng có đặt cái chỗ hồn không hay là đặt cái chỗ vía không. Có và hai phần hồn và xác ha. Ha, chồng nói vía cũng được nhưng mà hồn xác là nó chính xác hơn. Thì cái phần đó thế gian này là ông trời ổng hỗ trợ hết. Bởi vì tại sao thầy nói ông trời ổng hỗ trợ cho mình hết, từ cái nhỏ nhất, cái nhỏ xíu mình thấy rõ ràng, cho mình biến rõ ràng, biến cái đi tới bên kia, bây giờ biến cái đặt vé qua tới chỗ anh Tươi luôn, tới nhà ổng gõ cửa một cái. Biến được á. Cho nên cái đó là sự văn minh về vật chất Còn cái văn minh của phần hồn là cái sự sáng suốt mà mình phải đi tìm, mà ông Phật Thích Ca là người đem lại cho mình thấy cái sự văn minh đó.
Đi tìm ra cái cục hột ngọc của ông.
Nhà ông đi tìm ra cái hột minh châu của ông đó.
Mà cái hột đó là ông có từ lâu rồi mà ông đánh mất, bây giờ ông mới tìm ra được.
Ừ, đúng rồi đó.
Ông trời xuống đi, từ lúc mà rời khỏi ông trời xuống đây, ông đã có sự sáng suốt mang theo rồi, xuống đây xài đánh nhiều vô thua hết nè.
Nha, cho nên mình mai mốt mình học cái gì cũng vậy, mình để ý từng chút xíu của ông Phật ông nói á, mình phải khai thác thì mình mới thấy cái sự huyền diệu trong cái học đạo học hoài không thấy hết, mặc dù cũ xì à. Mặc dù cũ xì à, mình nghe hồi có nói à, ổng có nói mà mình, tại mình không để ý thôi. Nếu như một người không mà để ý á, thì sẽ lướt qua cái chuyện này, đúng không? Nếu mình không để ý mình sẽ lướt qua, mình không để ý ở văn minh trong nội thức là cái khỉ gì đâu, thèm để ý đâu. Nhưng mà khi mình nghe kỹ mình mới hiểu, à có chứ, có hồn có xác rõ ràng. Cho nên cái nghe đạo là như vậy đó. Rồi câu tiếp theo đó cũng là nói về cái văn minh. Bạn đạo đặt câu hỏi nói là khai triển cái nền văn minh khoa học nội tâm. À, là khai triển sao? Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói ha. Rồi anh Bảo sẽ nói thêm.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà biết xây dựng cho chính mình? Không biết tu là không biết trở về với chính mình thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình? Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sướng sướng rồi. Đi ra cần. Đi đâu không sợ. Không sợ cái chết âm ham quả mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường, bởi đó là định luật quá hoa sinh sản. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết, phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng lụng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không phải tu của vô vi. Tu vô vi ra công khai. Sống trong kích động và phản động, và quan thông sự kích động và phản động là quy một, không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp, nói ta tu cao không chơi với tuổi yếu hèn này, cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn phóng sẹn, ích kỷ. Cũng là sai. Mở không được cái thức hòa đồng, không nên suy nghĩ chúng ta là người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả cả không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ của chương trình tiến hóa, kỷ hữu của nhân sanh, của trời, của đất, thiên địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu, nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một đường đạo của chính họ, nhưng mà đạo đó sẽ chôn sống họ và xử lý một cái hội đoạn. Không có pháp gì hết. Cho nên vô vi không chủ trương là ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn. Không, dũng mạnh lên. Đừng điêu luyện nhiều hơn, chấp nhận nhờ quá nhiều hơn để thiên qua. Quán thông tại trần mới là một việc tiền. Còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn con ma, không có chịu quán thông và không chịu pháp gì, đó là con ma tại trần là thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả. Đến năm đó làm việc khoa, làm phương tâm và tự tu tự thiện. Cảm ơn sự nhờ quả, lấy qua cả bạn. Nên có cơ hội tiên hoạt.
Dạ, hay lắm đó, anh Bảo nói nha.
Nói đi.
Dạ đó, câu hỏi hỏi đó, tại sao khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm á?
Ly nói luôn đi.
Anh Bảo nói đi.
Nói đi.
Cái nền văn minh ở trong cái nội tâm của mình như hồi nãy mình nói, đó là cái thức hòa đồng. Hai cái thức hòa đồng có nghĩa là cái sự sáng suốt của mình nó đi tới cuối cùng vẫn là cái thức hòa đồng với tất cả thiên địa nhân, tất cả ba cõi, ha, người, trời, đất, ha, trời, đất, người. Thì cái đó trong nội thức mình nó có từ lâu rồi. Hồi nãy mình cũng đã từng biết, mình cũng đã nói đó, cái nội tâm của mình là cái phần hồn của mình, nó đã có từ lâu. Cái sự văn minh đó có nghĩa là khi mình mở nó ra rồi, đó là cái thức hòa đồng của mình để hòa hết tất cả với mọi người. Mình không có được chê, ha, mình không có được chê, mà mình cũng không có đi tới cái sự lụng bại đó, nghĩa là mình đưa cho mình xuống cái sự ghen ghét, ích kỷ, những cái điều đó. Mình tu mình không có được cái đường sai lầm của mình, đó là làm cho mình đi tới cái sự ích kỷ nhiều hơn. Cái thức hòa đồng của mình phải mở ra, còn nếu không thì mình xưa mình tu mà mình tạo cái con đường đạo riêng cho mình, đó là một cái chuyện gì anh Bảo nhau? Đại tội đó nha, cái tội đó là nguy hiểm lắm á. Mình tạo cho mình một con đường đạo, tại vì mình chấp á, mình nói u cái ông đó đâu hay, tôi biết, tôi mới vô cái tôi biết hết trơn rồi, để tôi tạo ra một cái đạo riêng của tôi nói theo cái kiểu của tôi lấy hơi giống giống cái tôi làm.
Tôi không có chế được, nhưng mà tôi dựa trên cái pháp vô vi, tôi nói ra, tôi biến chế chút xíu rồi cái này tôi nói cái này của tôi hay hơn mấy vị đã đi trước.
Cái đó cũng nguy hiểm ha. Cái đó là do cái chấp đó.
Thì phải nói mình có cái gì hay hơn mấy vị tổ sư với thầy thì mình mới chế ra cái đạo mới, chứ không có lý do gì mà đạo đạo mới.
Mà cái đó có nha, cái đó rất là nhiều đó, rất nhiều, nhiều lắm.
Bây giờ mình thấy đó, trước mắt bây giờ có
nhiều lắm đó nha. Nhưng mà cái đó là cái duyên nghiệp của mỗi người, cái đó là trình độ của mỗi người, mình không có thể phê phán được. Cái đó là nó phải có ở trong cái xã hội, nó phải có cái thế gian, nó phải có, tại cái đó là tâm trần mà. Tâm trần phải có, cái đó không có thể nào khác được. Tại vì muốn biến thế gian thành niết bàn thì nó có sự thanh nhẹ, nó là vĩnh cửu rồi. Thế gian là đó, nó hạn hẹp, tại có mấy chục năm phải tận dụng chứ, đúng không? Có mấy chục năm, cái xác có mấy chục năm phải tận dụng để mà bành trướng một cái gì đó, thì cái tâm đời nó có.
Thì cái đó còn muốn ham danh lợi thì tự nhiên nó phải bành trướng cái chuyện ngoài. Không có trở về cái nội thức đúng như người tu mà bành trướng chuyện bên ngoài. Thành ra người nào mà còn thích bành trướng, phô trương cái chuyện bên ngoài để cho anh ta biết mình á, thì cái đó nó nguy hiểm. Không phải đúng con đường tu, mà phải trở về khai thác chính mình mới là đúng.
Con đường của ông thầy ông vạch cho mình rồi đó, mình không có được cố chấp. Tất cả mọi thứ đều đi trong cái thức hòa đồng, thì mình mới quán thông được mọi việc ở thế gian này, thì mình mới là tiên tại trần được. Ông thầy ông cho mình cái phương châm rồi đó. Cái phương châm đó là mình tự tu, tự tiến. Và mình cảm ơn cái sự nhồi quả tới với mình. Mình được nhồi quả thì mới là cái hạnh phúc của mình đó. Mình được qua một cái chuông, cái phần hồn nó tiến lên một tiếng nữa, một bước nữa.
Nhồi quả thì lúc đó lục càng trầm nó sẽ rên xiết.
Nó là ó nha.
Rên xiết nó nhiều quá, bắt nhịn nhục hoài.
Quải quá.
Thật ra ông thầy ông kêu nhịn nhục tối đa, mà mới có chút xíu cái nó than à, nhịn nhục hoài. Cứ đè hoài, mình không phản công, cứ đè lắm tới nữa.
Thiệt, cái thiệt, mình không phản công cái nó lấn hoài à. Trời nó vậy đó.
Càng nói liền, nó phản ứng nói với chủ nhân ông vậy liền. Bây giờ chủ nhân ông nói làm sao mà để cho tụi nó em đi, nó chưa đủ.
Rồi, cái câu này hay nè, câu này rất là hay nha.
Nói quán thông tại trần là tiên, còn làm con ma là gì?
Con ma tại trần là
chấp.
Chấp,
chấp là làm con ma.
Chấp là con ma tại trần.
Mà tại trần thông là tiên tại trần.
Dạ. Cho nên năm ra khi mà mình hiểu được những gì mà ông thầy ông đem đến cho mình, thật sự mà nói không phải ai cũng có thể hiểu được những đường đạo đâu nha. Cái con đường đạo mình là không phải ai cũng hiểu được, không ai hiểu được những cái lời của ông Phật ông nói đâu, không có ai có cái nhân duyên đó đâu. Khi mà một người bình thường á, khi mình nói gì đó họ không hiểu đâu, nhưng mà khi mà có cái sự thanh nhẹ rồi đó, họ nói, mình nói cái họ hiểu, ông thầy ông nói cái là hiểu, đó là có cái sự thanh nhẹ đó, có cái trình độ đó mới hiểu được. Cho nên đó, khi mà hiểu được đó, thì cái sự mê chấp nó bớt đi. Còn nếu không hiểu thì cái sự chấp nó phải có. Cho nên có nhiều người đó, tại sao thầy nói khi mà thầy nói cái nó văng ra là vậy đó, tại cái điển chấp nó còn nhiều quá, nó chưa có giải tỏa được cái gì hết, thì mình thấy nó văng ra nó không chịu nghe. Còn nhiều khi nó chống lại nữa, chống lại nữa, nó chống lại nữa. Cho nên nó nói nói tu vô vi về không, tạo đi về nước bàn chỉ cho nó cực chị, tạo nước bàn tại thế khỏi cho nó cực. đi cho nó mong cho mất cực. Thầy nói là làm cái gì cũng có từng bước đường một, không thể nào nói bậy nói bạ được. Nói là tu vô vi là vô là mà bể bộ đầu tét bộ óc. Thầy nói là cái gì nói cũng cho chính xác không, nên tu vô vi là cái bể bộ đầu mà tét bộ óc.
Nghe thầy nói nổ bộ đầu cái nó chế ra là
bể bộ đầu tét bộ óc,
tét bộ óc nhưng mà cũng còn sống được ha, hay ha.
Cho nên cái gì cũng vậy, cái thực tế ha, cái gì nó cũng phải có từng bước một, cái gì cũng vậy phải đi theo từng bước một thì cái đó cái thế gian người ta mới chấp nhận được. Nhiều khi mình đưa người ta đi lên cao quá, người ta cũng hiểu. Thầy nói vô cái nói là tôi làm tiên làm Phật, cái đó là cũng là cái nguy hại cho người ta. Khi mà hiểu rồi thì khác, ví dụ như cái trình độ hiểu rồi thì ông thầy ông nói cái kiểu khác, còn trình độ chưa hiểu thì ông phải đi một cái kiểu khác. Ông không thể nào đi cái rẹt cái đi tuốt trên cao, mấy người kia ta không hiểu người ta chống lại liền á. Rồi, cái câu hỏi tiếp theo ha, bạn đạo đặt câu hỏi này. Có rất là nhiều bạn đạo hỏi nha, chứ không phải một bạn đạo hỏi. Tại sao có những lúc thầy nói là niệm Phật ngay đỉnh đầu? Đúng không? Niệm Phật là nó thẳng ở phía trước mà nghĩ trên đỉnh đầu, tập trung ở đỉnh đầu. Có người nói như vậy, có người nói là tại sao nghĩ trên đỉnh đầu? Ngày xưa đó thì niệm Phật như vậy thì cái điển rút nhiều hơn. Mà bây giờ nói là niệm Phật ở ngay trung tâm chân mày. Thật sự cái này có trong cái thiền thực hành của anh Bảo. Nhưng mà bây giờ mình nghe một số các clip, rồi khi mà cái thiền thực hành ra đó các bạn nghe nhiều hơn. Nhưng mà cái này mình nghe một cái khía cạnh mà thầy nói tại sao. Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, niệm Phật thường xuyên thì tập trung nơi đỉnh đầu hay ở trung tâm chân mày? Con cảm ơn thầy.
Trước hết phải trung tâm chân mày. Từ trung tâm chân mày điểm thế rồi nó có hiệu lực, nó lên chính giữa trán, lên trên hóa, lên trên trung tâm bộ đầu. Đó là chúng ta không phải niệm, chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hành sự tại thế gian.
Kính thưa ông đó, nhóm bạn đạo sống chung của khóa sống chung kỳ này có một thắc mắc đơn giản nhưng rất quan trọng như sau. Niệm Phật nên niệm ở Hà Đồng Thành hay là trung tâm chân mày? Chúng con có người thì niệm ở Hà Đồng Thành, có người thì niệm ở trung tâm chân mày. Xin thầy minh giải, xin cảm ơn.
Ở đầu phải niệm trung tâm chân mày, từ trung tâm chân mày nó được, nó đủ lực lượng nó mới tiến lên trung tâm cái trán, rồi nó mới lên má, mới lên Hà Đồng Thành.
Xin thầy xin hỏi thêm ví dụ khi mà điểm nó lên trung tâm chân mày, nó lên lửa cá thì lúc đó con vẫn còn trụ tại trung tâm chân mày hay là nhìn ngay chỗ chỉ mà điểm nó đến?
Vì chúng ta ở hình nhìn nơi trung tâm chân mày, cứ nhìn lên trên chân mày thì mình nhìn một tập mà nó đủ lực lượng nó đi lên, chúng ta mới thấy rõ là đủ lực lượng thanh nhẹ nó mới đi lên.
Chúng con vẫn nhìn thấy tại trung tâm chân mày.
Trung tâm chân mày là giữa tâm giữa tấn, con người chỉnh đốn đâu đó có trật tự.
Kính thưa thầy, trong bài giảng hôm nay những cái việc mở sáng chúng ta đã khai thông sáu luồng điện nguyên lý của
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái lúc thiền định thì chúng con xin thầy có dạy là tập trung câu niệm ở giữa nhưng mà đó là để mở quả lưu sàng đầu tiên. Nhưng mà trong ngày có nhiều khi lúc đi đứng nằm ngồi thì mình đưa lên cái trên đỉnh đầu, đó là cái lưu xa. Thì tất nhiên là hai cái lưu xa đó có thể mình hành như vậy nó mở một đường hay là cái trước cái sau?
Nó phải có mở trước, có quả trước rồi khi nó mới theo.
Và tất nhiên vậy thì mình phải tập trung ở
chân mày, ở giữa chân mày trước à, nó tập trung đó, nó nâng phá ra rồi thì cái kia nó phải chạy theo à. Vì chỉ cái chạy đó, cái xe hơi bây giờ chạy là giờ nhờ cái ga, rồi nó cháy cái ga thì mấy cái kia nó chạy lung tung à. Thấy không? Mà nó chạy theo đúng theo cái tổ chức quy định. Hiểu chưa? À, cái càn khôn vũ trụ có tổ chức, có sự quy định mà cho nó chạy rồi là được. Cho nên tại sao mình mới hướng hướng nam? Lại hướng nam là thật sự là quả, mà quả với quả tương giao, nó tiếp nó mới rút, nó mới tiến. để tiên tiên tất cả trong nháy mắt đi về trời, chứ không phải là đợi làm cơ mua giấy chiếc ghê đi về trời nha. Đừng có lo, nhưng mà cứ tu cho tôi nháy mắt là về trời. Nói vậy à,
thế như vậy trong cái lúc điều cảnh xa lại cái biển đưa lên trên nhiều hơn, lại nó tập trung ở giữa hai chân này,
thế đó là trình độ khá rồi. Bởi vì qua khỏi cái hồng trần này, nó phải thừa tiếp với thanh giới để nên đi lên, và nó tạo lập lại một cái Mô Ni Châu và một cái hình mới để đi ra vô làm việc được chứ. Chứ tới tiên giới lấy gì đi?
Thứ sáu cái luân xa ấy, nó vận hành cách nào để liên hệ đến cái dòng điện mà nó nối liền nhâm mạch đốc.
Cái nhâm mạch đốc đó là nó liên hệ với cái ngũ hành bây giờ, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà kim mộc thủy hỏa thổ nó có nhiều tầng, rờ mó cũng được nữa. Mà có cái tầng không rờ mó, và có cái tầng hư không cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Chủ trương ở bên trên, tôi nói nhiều tầng lớp, nhưng càng đi vô trong thì càng thanh nhẹ, mà càng đi vô trong thì càng được trụ đánh. Cái đó càng đi vô trong là ngũ khí triều nguyên rồi, rồi tam quê trụ đánh. Lúc đó tinh khí thần mới phát huy thừa tiếp bên trên, mới kêu là siêu sinh lại một lần nữa. Thấy chưa? Rồi từ đó mới là học hỏi. Mới học hỏi rồi kết tinh. Kết tinh mới là đi, rồi bay, rồi biến hóa. Có lớp lang chứ. Mà muốn làm ẩu làm được, mà tôi muốn bay cái đột không được. Tôi muốn thành phải qua cái trường đoàn mới tới chỗ kia. Cho nên chúng ta phải học nhận mới đạt. Mà cái đạt của chúng ta trong nháy mắt, cái đạt trong bất ngờ. Nhớ không? Ngay trong cái bậc phòng thiền này này, có nhiều người bất ngờ tôi được gặp ông, chứ tôi không có định tới đây. Bất ngờ, hiểu chưa? Đời cuộc sống của chúng ta toàn là bất ngờ, không có ngờ trước được. Cho nên chúng ta ổn định đi, lo tu đi rồi sẽ gặp. Chứ đừng nói tôi sẽ làm như ông Lý Tiệt Hoài, hay tôi sẽ làm như Bát Tiên, hay tôi sẽ làm như ông Phật Thích Ca. Miễn bàn những vấn đề đó, tôi làm sao cho thanh tịnh cho tôi là được rồi. Khi thanh tịnh thì tôi có thể làm tất cả. Mà tôi thiếu thanh tịnh thì chả làm được việc gì hết. Thấy chưa? Mình tu đây là khứ trực lưu thanh, mục đích để đạt gì? Đạt được thanh tịnh cho đạt gì? Có cái cơ bản mới có tiến hóa, còn không có cơ bản tiến hóa cái gì? Hả? À? Người ta giao việc mình không biết làm, mà không cơ bản mà nó tôi biết nấu bếp, mình xuống là được cái dao không biết sắc xịt mà làm gì, thấy không?
Kính thưa thầy, con có giải thắc mắc về vấn đề phương pháp niệm Phật Luật Tự Di Đà. Theo sách của thầy chỉ dẫn thì và cái băng niệm Phật của thầy ở bên Úc, với lại cái băng niệm Phật của thầy sau này thì cách thức niệm Phật Luật Tự Di Đà là sát chữ Luật Tự Di Đà nằm trên sáu luân xa. Và con được biết sau này có vấn đề niệm sát chữ Luật Tự Di Đà chỉ trên trung tâm bộ đầu mà thôi, thì con kính mong thầy xác nhận khi nào chúng ta niệm sát chữ Luật Tự Di Đà trên sáu luân xa, và khi nào là kỷ niệm chỉ trên chỉnh đầu mà thôi.
Khi chúng ta niệm là giữ ý ngay trong tâm bồ đề, vì tại sao thế nhớ chỗ này, khi chúng ta co lưỡi răng từ răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cái phần điển ở đây hướng thẳng bên trên, mà bên trên là một lò lửa lớn, mà chúng ta ăn những gì đây, ăn kim mộc thủy hỏa thổ thịt rau đồ trong này, thì nó vận chuyển quá thanh khí, khí biến sinh sắc, nên là nó trụ ở đây. Chúng ta những cái chấn động lực đó, nó sẽ nung nấu thành cái nước miếng càng ngày càng keo ngọt. Đó là rinh đơn, là một vị thuốc uống cho cái tâm nó thanh nhẹ, thì giúp cho tâm bệnh. Đặt cái máy phổ đó. Tự trị giúp cái tâm mình. Mình niệm lâu rồi mới dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ hiểu lục căn lục trần nó như vậy, còn thân động niệm Phật. Tại sao? Trong căn nhà
5 người, 1 người tu, 4 người không có tu, nó cũng đập loạn. Mà bây giờ ở đây toàn thân mình, hồi trước tới giờ mình chỉ chạy lắm, học những chuyện thị phi này kia kia nọ. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta chỉ cho nó phải trở lại với thực chất của chính nó và đã hưởng cái thanh khí cũng như là chủ nhân ông làm ở. Thì dùng ý niệm cho toàn thân thì lúc đó nó mới đạt sự quân bình từ hạ trung thượng. Thì con người luôn luôn tư
khi như vậy là con cái niệm sáu chữ lục tự nhiên chỉ là trên làm định sáu năm xa,
không phải sáu năm xa. Cái đó là mấy người mới tu rồi, tu lâu rồi dùng ý niệm và chuyển cho toàn thân đồng niệm
chỉ trên định đầu hoặc là chỉ trên định đầu.
Rồi, hai điểm đó anh Bảo nói nha. Tại sao Đức Thầy sau này nói về niệm Phật ở trên đỉnh đầu mà có khi lúc trước đây Thầy có nói trước đây Thầy nói trên đỉnh đầu thuộc khoảng trước năm 97 thì thời gian 97 thì Thầy kêu niệm ở trước trán ngay trung tim chân mày. Tại sao có sự khác biệt?
Bây giờ phải nói là ngày xưa khi mà mấy năm bắt đầu bảy mấy mà học đạo thì mấy sư huynh thì biết cái gì chỉ cái đó thôi. Thì mấy sư huynh hồi xưa đó cũng không có biết cái cách niệm Phật đàng hoàng, tại đó chưa có được nghe thầy giảng dạy một cách tỉ mỉ. Thì chỉ nói là đại khái là niệm Phật trên đỉnh đầu thôi, rồi ngoài ra không có nói gì khác hết á. Thì ra mấy người mà tu trước chỉ niệm Phật là niệm như đỉnh đầu thôi, mà cũng không có chương trình niệm Phật, mà cũng không biết niệm sao, thành ra niệm hoài cũng không thấy tiếng. Rồi sau này thầy đi đây đi đó, thầy giảng đạo thì mấy người mới bắt đầu đặt câu hỏi chính xác hơn. Thì thầy mới giải chính xác hơn. Thì bây giờ thầy giải chính xác hơn cái cách mà luyện mà đi theo cái trật tự phát triển về vô vi thì nó có lớp có làng. Có thể là hồi xưa thầy nói tắt cái là niệm Phật ngay đỉnh đầu không? Nhưng mà sau này thầy dạy lại là phải niệm, bắt đầu niệm là phải niệm ngay trung tâm chân mày trước. Rồi từ từ nó trụ lên rồi đó, thì mình mới lên giữa trán, rồi mới lên tới mỏ ác, rồi mới lên tới đỉnh đầu. Nhưng mà có một, khi mà thầy nói vậy, đâu có bao nhiêu người được nghe, mà cũng có đâu có bao nhiêu người để ý cái phần mà thầy nói rõ vậy. Thì họ chỉ theo rồi đó, giờ mấy sư huynh chỉ thôi, chứ thầy đâu có chỉ trực tiếp cho ai nhiều đâu. Thành ra họ cứ theo cái mà niệm trên đỉnh đầu thôi à. Rồi bây giờ thầy nói ra một cách rõ ràng như vậy á, thì họ làm ngược lại á, thì họ thấy cái khó chịu, tại cũng như là mình phải làm lại hết rồi. Thành ra không ít có ai mà chịu làm lại. Mà có anh nãy có anh chỗ thầy cắt nghĩa rõ tại sao mà mình phải bắt đầu niệm ngay cái trung tâm chân mày trước. Là chạy thì thầy nói cái chỗ đó nó cần phải nông phá ra rồi á, thì cái lửa nó quả trước rồi mới cái khí nó mới theo, khí là khí điểm nó mới theo. Thành ra mình phải nông phá ngay cái chỗ trung tâm chân mày trước. Trung tâm chân mày thuộc về quả. Quả quả với quả tương giao, cho nên mình ngồi mình quay mặt về hướng nam mình thiền để quả quả tương giao cho nó dẫm đi. Mà nó nông phá ra. Mình nông phá bằng cách nào? Khi mà mình niệm Phật thì từ từ mình sẽ thấy nó trì nặng ngay trung tâm chân mày trước. Nó trì nặng. Thì nó tập trung, nó trì nặng, nó nông phá ra rồi thì cái điển nó mới chạy lên được. Còn bây giờ mình đi tắt thì tự nhiên là mình đốt cái giai đoạn đó rồi, thành ra cái trung tâm dân mà này mình không có nông phá. Mà cái chỗ đó là cái chỗ cần phải khai mở đầu tiên cho tất cả những cái gì khai mở về tâm linh, là cái chỗ đó là chỗ khai mở đầu tiên. Khai mở cái đó là khai mở trực giác, khai mở mắt thứ ba, rồi nó mới đi tới tuệ giác ở giữa trán. Thành ra nó đi từng lớp từng đan, mà mình chơi mình nhảy cái chỗ đó đi, mình không có tập trung ngay đó, mình không có nông phá cái đó, thành ra cái điểm mình cũng cảm thấy ở nhiều người ta thì người ta niệm Phật người ta thấy trên đỉnh đầu nó cũng rút, nhưng mà rút kiểu nào? Tại nó có hai loại, nó có điển trược và điển thanh. Khi mà mình ăn thức ăn vô thì nó chuyển lên cái bộ đầu, nó giải ra cái phần trược, nó chạy rần rần nó lên đỉnh đầu, nó giải ra. Mình thở pháp luân thường chuyển, nó cũng đẩy ra nó lên tới đỉnh đầu, thì nó rớt ra ngoài thì nó lưu lại cái thanh. Cái là cái phần trược nó xông lên, cái phần trược của thức ăn nó xông lên. Còn cái phần khai phá về cái khai mở về cái tâm linh đó, nó có phải có trật tự, Mà bây giờ mình nhảy cái trật tự đó đi thì mình cũng có cảm giác cái điển nó rút, nhưng mà nó không phải là cái thực chất của cái sự phát triển thật sự. Tại vì mình không có đi theo lớp, theo lan. Thành ra cái sự khai mở của mình á, mình tưởng nó nhanh nhưng mà thiệt ra nó không có mở gì hết. Tại vì mình nhảy, mình đốt cái giai đoạn mình nông phá cái trung tâm chân mày để cho cái khí điển nó xông lên. Cái điểm chánh mình không mở. Người ta biểu mở cái nút này rồi mở nút kia, mà mình nhảy thì mình không có mở cái nút đó. Rồi mình thấy lâu lâu mình ăn vô trượt nó lên, cái nó cũng rút bộ đầu. Nhưng mà cái rút đó nó không phải là cái điểm thanh nhẹ, mà nó cũng không có mở gì. Rồi lâu năm mấy chục năm sau nó cũng vậy thôi, không có gì mà khai mở hết. Cái sự sáng suốt của mình nó cũng có được khai mở nữa. Mình thấy nó không có cái sự tiến bộ về cái mở tâm mở trí của mình được. Thì bây giờ thì cái thầy dạy lại nó rõ ràng hơn. Tại vì sau mấy chục năm thầy đi thuyết giảng á, thì bạn đạo đặt câu hỏi nhiều thì thầy mới nói rõ ràng hơn từng ly từng tí. Cho nên sau này mình làm cuốn thiền thực hành đó là mình gom góp hết những cái gì mà thầy giảng dạy thêm. Chứ tại lúc mà làm phương pháp công phu thầy đâu có cơ hội mà nói hết đâu. Thầy nói chỉ có những cái điểm quan trọng là thầy nói trước sau, cũng như cái trong những cái cuốn bằng video phương pháp công phu, thầy đâu có nói về cái vấn đề niệm Phật nhiều đâu. Mà trong những cái sau này thầy đi đây đi đó, rồi bạn đạo đặt câu hỏi, mỗi lần thầy thêm chút thầy cho nó chính xác hơn. Mà mình không gom góp lại thì mình đâu có cái cách mà để mình niệm Phật cho nó đàng hoàng, cho nó đúng. Thầy nhiều khi cái trình độ của ông cao, ông nói thì nhiều khi ông gián đắc, nhiều khi ông nói là thôi niệm trên đỉnh đầu đi. Tại cuối cùng mình cũng phải về cái đỉnh đầu, cái đó là đương nhiên rồi. Cái đỉnh đầu là cái mật pháp của vô vi, thành ra cuối cùng phải từ đó mình mới phát triển đi lên. Mà không lẽ mỗi lần ông nói thì ông phải nói là trở lại cái trung tâm chân mày, thì cái đó giảng một lần để cho mình luyện thôi. Nhưng mà khi giảng nhiều khi thầy kêu là niệm ngay trên đỉnh đầu. Cũng như trong lúc mà mình thiền định hay là mình soi hồn, mình bị động loạn, thầy đâu có kêu niệm ngay trung tâm chân mày đâu. Thầy kêu mình niệm Phật ở trên đỉnh đầu để cho nó hóa giải trong cái khẩn cấp lúc đó, để cho nó giải cái trượt ra rồi mình tiếp tục mình thiền. Cái đó là mình niệm để cho nó giải cái động loạn trong lúc mình thiền định, nó khác. Còn cái mình luyện niệm Phật đó, nó là khác. Mình phải phân tách hai cái đó, phải không? Tại có trong cái phương pháp công phu có lúc mà thầy nó bị động loạn thì niệm Phật trên đỉnh đầu. Thì cái đó là cũng như để cấp cứu, giải vậy đó, để rút cái luồng điển nó đi lên để cho nó bớt động loạn. Nhưng mà lúc mình luyện á, thì mình phải luyện theo căn bản để nó khai mở từ từ. Luyện là nó đòi hỏi nhiều thời gian lắm, chứ không phải là kia, còn cái kia là cấp cứu. Trong lúc mà bị động loạn quá, niệm chút xíu thôi là ngưng, chứ không phải là mượn cái pháp thiền để ngồi đó niệm Phật. Nhiều người nó lẫn lộn hai cái, giữa cái luyện niệm Phật với cái mượn cái niệm Phật để cho giúp cho mình bớt động loạn thôi, chứ không phải là cái giờ đó là giờ niệm Phật, giờ đó là giờ pháp soi hồn, pháp luân thiền định nó khác. Eli có gì nói thêm?
Dạ, bây giờ cái này hay nè, cái bài này hay lắm luôn á. Hỏi lâu rồi nhưng mà em muốn gom lại hết tất cả những cái gì đã làm thì mới nói được. Và bên cách đây khoảng mấy ngày em phát hiện được cái này thì em mới hiểu được tại sao nó có những cái sự khác biệt. Bây giờ mình phân tích rõ ha. Điển trượt và điển thanh. Điển trượt là cho cái xác. Tại sao? Bởi vì cái sự hóa giải thức ăn. Đó là cho cái xác. Điển thanh là chỉ có phần hồn mà thôi. Điển là cảm giác, điển là chủ của hồn, có nghĩa là cái điển đó là phải thực sự gom tụ được từ cái sự thanh sạch của cái bản thể, rồi cái phần điển nó mới bắt đầu nó tụ từ từ. Cái điển có nghĩa là nói về vấn đề hồn, còn cái trượt á, cái đó gọi là thanh, còn cái trượt có nghĩa là cái xác mình giải thức ăn. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng, giải thức ăn rõ ràng, phải không?
Ừ.
Giải thức ăn rõ ràng, khi mà mình đưa lên đến đầu, mình vô, mình không đi theo cái trật tự á, là mà đi đưa thẳng đến đầu. Tại vì lúc mà cái thời gian trước năm 97 đó, từ năm bắt đầu năm sau 83 trở đi á, tới năm 97 á, 86 thầy vẫn còn nói niệm trên đỉnh đầu không à. Thì khi đó đó, cái thời gian đó là ổng toàn là chỉ mình đi con đường đi thẳng không à. Nhưng mà khi đó kết quả như thế nào á, thì mình không biết. Nhưng đến khi mà bạn đạo quen một thói quen từ xưa đến giờ rồi, quen quá nhiều năm rồi, thì thể niệm là điển nhĩ trên đỉnh đầu thôi, thì cái phần giải trượt nó rất là nhiều. Nhất là những người ăn về những đồ nặng trượt, giải rất là nhiều nha. Hãy đưa lên đến đầu là cái giải trượt thôi, nó cứ giải liên tục. Nó phải giải nha. Không giải là không có đâu, phải giải, cho nên cái trượt khí nó nhiều hơn.
Vậy mà
cái gom điển thì nó chưa có. cái gom tụ điển để mà cái phần thanh nó đi ra nó chưa có, là bởi vì nó đi đâu có theo cái trật tự, nó chỉ mới có phần sát nó giải được thôi. Còn cái phần điển đi theo cái phần sự gom tụ phải đi từ thấp đến cao. Hồi nãy thầy có nói trung tim chân mày đó là sửa tâm sửa tánh, chỉnh đốn mà đâu cho nó có trật tự đó. Hỏa trước khí nó mới theo, khí là đỉnh đầu, ngay trung tim chân mày là cái chỗ nông phá. À chút xíu có cái câu hỏi nông phá rất là hay nha, chút xíu mình sẽ nghe cái bài hôm nay rất là hay nha, nó có liên tục với nhau, những cái câu hỏi nó liên tục với nhau á, thì nó phải có một cái tổ chức quy định, có nghĩa là nó đi theo cái chỗ đó là nông phá, theo Mô Ni Châu, theo Đức Thầy á, từ đó trở đi nó bắt đầu nó mới phát triển, cái luồng điển tự động nó phải chạy lên, tự động hỏa hỏa tương giao là nó rút tiếng, nó đi lên thì từ 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 nó tự lên, nó lên trên. Nhưng mà phải nhớ là ông thầy ổng rất là thanh tịnh nha, ổng đi theo một cái trật tự và cái trật tự nó đi theo rất rõ ràng. Còn mình là quen một cái thói quen đã theo từ trước đến giờ đã đỉnh đầu rồi, nó cứ giải hoài cái trược khí thôi. Còn cái phần gom tụ thanh điển mình chưa có làm,
khai mở không có,
chưa có sự khai mở. Cho nên tại sao mình, thầy nói mình tu hoài không tiến là vậy, là tại vì mình không có sự khai mở, bởi vì mình không có theo một cái trật tự,
mình không có đi đường khai mở.
Mình không có theo cái trật tự. Tại thầy nói là khi mà nó tam huê trụ đảnh thì tinh khí thần phải siêu sinh. À, có câu hỏi gì siêu sinh đó ha. Hai câu hỏi nha. Một cái là siêu sinh, một cái thứ hai là nông phá. À, chút xíu hai cái câu này sẽ được giải pháp. À, sẽ được giải đoán.
Nó dính ở trong này ha.
Nó dính hết trong
cho
này.
Cho góp ý kiến đi.
Dạ, chưa xong. Giờ nào xong hắn nói. Thì cái phần trật tự của cái bản thể này nó phải đi theo cái trật tự về xác và hồn. À, cái này phải có một cái trật tự. Khi mà cái xác á, thì nó phải có phần giải trược. Khi mình ăn thức ăn nó phải giải trược. Thì cái đó bắt buộc phải có. Ai cũng phải có cái đó. Nếu mình tập trung đúng giờ, đúng ngày nó phải đi lên. Nó không thể nào mà cắt ngang một cách như vậy được. Nó phải có đi lên. Đó là cái thói quen nhiều năm. Và cái đó nó cứ hoài. Nó cứ đi theo vậy hoài. Rồi nó cứ theo như vậy một cái thói quen rất là lâu năm. Rồi cái vấn đề về hồn. Đó là cái gom tụ. Thầy nói cái gom tụ điển nó rất là khó. Nó phải gom từ từ, chút chút một, từ ly từ tí là vậy đó. Nó phải gom, khi mà nó gom nó đủ rồi, nó đủ lực lượng á, cái phần thanh nó cứ làm việc hoài à. Cho nên tại hồi nãy thầy có nói, khi mà nó lên đỉnh đầu rồi là nó chỉ nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi, không có nói bằng lý luận nữa. Mình không có nói lý luận, mình chỉ thực hành mà mình thấy được cái kết quả đó thôi. Mà cái đó là phải nói là ông Phật mới làm được cái phần nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó. Tại vì từ đó nó mới nhớ hoài cái nguyên lý. Mình chưa nhớ được nguyên lý, ai nói nhớ nguyên lý là nói dốc. Tại vì không làm được, bởi chưa lên đỉnh đầu làm sao làm được. Mình chỉ có cái phần cảm giác về vấn đề trượt khí mà thôi.
Mà cái điểm mà trượt mà nó xông lên á, lúc đó nó chạy rần rần, chạy mạnh lắm á. Người ta nói cái điểm tôi nó rút mạnh lắm trên đỉnh đầu. Và tại vì đồ nặng trượt nhiều á, thì nó lên nó rút mạnh lắm. Mình cảm thấy nó rần rần, chạy rần rần vậy á.
Cho nên cái người mà quen rồi, cái thói quen đó đó, thì mình không có thể thay đổi được. Tại vì nó có thói quen rồi, mà kêu thay đổi cũng khó lắm. Và cái sự cố chấp mình nhiều, mình khó thay đổi lắm. Còn người chịu thay đổi là cái người đã chịu thay đổi, là cái sự thanh nhẹ nó có. Cái người chịu thay đổi là cái người hiểu được và chấp nhận được và chịu thay đổi sửa mình, thì cái đó đi từ từ nó sẽ ra. Nó sẽ đi từ từ lần lần nó sẽ ra. Nó không thể nào một cái rẹt được. Mới vô nó tôi ngồi thiền được 6 tháng tôi thấy điển quá trời, chạy rần rần, là cái đó mình chỉ biết là họ phải làm cái gì. Cái đó là chỉ có giải thức ăn mà thôi. Cái đó mình nghe mình cũng hiểu, tại cái sự sáng suốt nó khác. Cái sự sáng suốt không phải được sự dày công nhiều năm nhiều tháng, chứ đâu phải một cái ùng là nó ra được cái sự sáng suốt đâu. Sự dày công lắm á. À, còn quên được cái tinh khí thần mình phải nói nữa. Tới cái chỗ tam huê trụ đảnh là phải nói tới tinh khí thần mà mình không có. Thầy nói mình xuống thế gian này mình xài phí rất là nhiều và thua nhiều trận. Cho nên nó mới mất.
Bây giờ Eli nói thua nhiều trận là trận nào đâu?
Nhiều trận mới hết vốn á.
Đó, hết vốn là hết tinh khí thần luôn á, là
thua lớn á.
Là thua trận.
Nhiều trận á, có nhiều thầy nói là có nhiều người nó yêu tới cô này, nó yêu tới thấy cô này nó cũng yêu và cô kia nó cũng thương. Đó, nhiều
mỗi,
trận.
Mỗi lần
á, vậy là một trận á.
Một trận vậy là tiêu hao nhiều lắm á, tinh khí thần là tiêu hết á, vốn ông trời cho có nhiều đó mà xuống nó quánh dài trận không còn gì hết trơn á. Rồi nó muốn về với tiên Phật.
Cho nên cái gì cũng có cái thực tế và mình phải hiểu ông thầy ông nói để mình nghe, để mình chỉnh đốn lại mình. Thật sự mà nói cái pháp mình nó chỉnh mình rất là nhiều, nhưng cái điều cái sự dày công mình tới đâu mình không thể nói dốc được. Nói dốc là biết liền à, tại vì cái sự sáng suốt của mình nó có nhưng mà nó không khai mở được. Cái vốn mình mất từ lâu mà thầy nói rồi đó, nội thức của mình có từ lâu mà mình bị mất. Mất nhiều trận.
Nó mới mất cái nhiều trận, cái đó hay mà phải để ý mới biết mất cái chỗ nào, trận nào.
còn thêm vợ con nữa, còn thêm đủ thứ giường tược xung quanh nhà cửa, cửa trước cửa sau, bạn đạo rồi đi theo làm đủ chuyện hết, thì cái đó là mất nhiều trận lắm, mất nhiều lắm. Cho nên á, cái thói quen của mọi người thì mình phải làm thôi, chứ mình không thay đổi. Còn người nào chịu chấp nhận mà nghe kỹ những cái phần này rồi á, thì thay đổi theo cái quán tính của mình mà chấp nhận được thì cái sự tiến triển nó sẽ khác, mình sẽ thấy nó sự tiến triển nó khác.
Mình không có nhẫn, mình muốn cái gì cũng nhanh hết trơn á, mà cái sự dày công mình không có, mà mình muốn cái gì cũng phải có kết quả liền cho mình. Bây giờ mình muốn thấy cảm nhận cái điển mà trượt nó rút rần rần trên đỉnh đầu thì mình cứ theo đó đi, rồi cái sự khai mở mình bỏ nó qua một bên.
Khi mà hồi nãy thầy có nói khi mình luyện niệm Phật rồi đó, khi mà mình co lưỡi răng kề răng rồi dùng cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật á, thì khi đó đó cái luồng điển mình bên trên mình tiếp xúc được bên trên, mà cái điển đó là điển thanh. À, cái đó là cái điển thanh, thì cái nước miếng nó mới keo ngọt, nó mới là linh đơn trị tâm bệnh. Thầy nói theo cái của thầy để cho thầy thấy, mình cho mình thấy là mình phải hiểu theo cái góc độ đó để mình tiến triển đi lên, để mình nung nấu cái ý chí của mình, chứ không phải mình nói thầy nói rõ ràng đúng, thầy có nói chứ thầy không có nói đâu. Nhưng mà mình phải hiểu theo cái trình độ của mình, là mình đi tới đâu, mình đang dày công ở đâu, mình đang đi ở trình độ nào. Chứ đâu nói tôi có được, tôi thấy được cái đó, tôi thấy cái đó, tôi thấy được là tôi đã giải được rồi, và tôi đã đứng giảng cho biết bao nhiêu triệu người nghe rồi. Đâu có đâu, mình cũng đang lần lần mò mò đây muốn chết, thua nhiều trận lắm chứ đâu có giỡn.
Bữa nay đi nhắc cái đó mới thấy giật mình.
Thua nhiều trận mới hết vốn á.
Lần đầu tiên mới nghe câu này mà lần đầu tiên mới hiểu trận nào. Mẹ cũng đã tham gia nhiều cái trận đồ bắt quái tại trận vẫn mà.
Dạ, còn những người theo sáu luân xa thì mấy người mới tu thì bắt buộc phải đi theo cái sáu luân xa thôi, rồi từ từ mới đi theo từng điểm một thì nó khác hơn.
Mày phá chấp để cho nó bớt cầu sinh.
Chứ còn những người tu lâu thì thôi, mình có thói quen rồi thì khó mà thay đổi lắm, khó lắm nha, khó thay đổi lắm.
Thì cái đó tùy mỗi người, mình là lèo lái chiếc thuyền bát nhã này, mà mình muốn cho nó về bến giác thì mình phải biết cách lái, mình phải biết cái đường đi, thì ông Phật ổng chỉ cho mình cách lái, cách nào đi, cách nào, thì mình muốn theo ổng thì mình theo ổng, và mình muốn theo cái quán tính của mình thì mình theo, đâu có ai ép buộc mình, phải không? Chúng này là tự do, cho một cái khóa học mấy chục năm muốn làm gì làm, cuối cùng tính điểm thôi.
Dạ, yeah. Rồi anh Tươi nói gì đó anh Tươi?
Hồi nãy giờ bàn á, thì nhắc bạn đạo là cái niệm thường niệm vô biệt niệm quy nguyên nội thức với quy nguyên thiền giác, thì trong đó thầy có giải thích hết cái tại sao phải niệm ở ngang chân mày, rồi có người thầy kêu niệm đỉnh đầu á, rồi có bạn thì thực tế là có bạn thắc mắc cái câu này mới hay, bạn nói rút liên tục rồi sau một thời gian nó rút thì nó lại không có rút trên đầu nữa mà nó rút dưới chân mày, ở dưới trán. Thì thầy mới giải thích là cái đó là cái nền tảng đó. Tại vì đi tắt đó rồi rốt cuộc cũng phải chạy về đó. Tại dạ, vì nó đủ điểm thì mới tụ với chân mày.
Mình có nghe hồi nãy đó, thầy nói rất rõ ràng ha. Nãy mình nghe rất rất là rõ thầy nói. Lúc nào cũng vậy, cái mở trước là cái hỏa, rồi nó mới đi tới cái khí. Rõ ràng lắm. Không có gì khác hết. Mình đi từ từ, cái chỗ đó nó nông phá ghê lắm. Cái chỗ đó nó nông phá nhiều lắm. Chút xíu nữa mình sẽ nghe cái chỗ nông phá và tới cái siêu sinh. Ha.
Ali biết không, hồi đó tôi cũng ở trong có cái rút trên đầu, nhưng mà sau này nghe băng này thì quy trở lại cái chân mày, thì lúc đó nó mới thấy cái nền tảng nó đúng cái quyền diệu đó, rồi từ từ mới, hồi xưa đó cái rút trên đầu, nhưng mà nó mình muốn liên tục hay là muốn như thế nào nó không được, thì nghe băng xong cái bắt đầu khởi lại chân mày thì nó bắt đầu nó hoàn chỉnh lại.
Cái mở
bữa nay Ly cho nghe cái khúc này thấy hay quá, tại lúc trước mình không thấy, không có được nghe cái này. Cái mà nó nông phá rồi, cái quả rồi, đó cái khí.
Dạ, cái đó là mới nha.
Cái đó mới, thành ra lúc mà mình làm cuốn phương pháp công phu mình chưa
không
được.
Có. Không có. Ai mới nghe tuần rồi mà sao có được.
Ngày sau này nếu mà mình có ấn bản mới, chắc mình cũng phải thêm vô cho những cái thế hệ sau.
Nhưng mà thầy cũng nói đủ hết rồi, trong cái đại hội năm 97 thầy cũng nói rồi.
Mấy cái này quý.
Dạ.
Mấy cái này quý chứ, mấy cái này là đi sâu hơn nữa đó.
Dạ, trong cái cách niệm Phật em cũng sẽ đưa ra trong vài tháng tới, tại vì nó cũng nhiều quá để cái luyện niệm Phật, tại mình cũng đã đưa ra rất là nhiều phần lần thứ nhất.
Mình có rồi, nhưng mà bây giờ có những cái này để cho người ta nghiên cứu và hiểu sâu hơn, mấy người mà sau này muốn nghiên cứu mà hiểu sâu hơn, có tài liệu. Tài liệu này ít có ai biết lắm, lần đầu tiên Eli đưa ra, hồi đó giờ cũng nghiên cứu phương pháp công phu nhiều lắm mà chưa đụng cái chỗ này.
Dạ. nó có liên hệ tới cái nhâm mạch đó, thấy không?
Ừ, mạch đốc
á, liên hệ tới ngũ hành luôn á, thấy không?
Ừ, cái đó cũng hay lắm à.
À, cho nên đó, khi mà thầy nói đó, khi mà cái kim mộc hệ hỏa thổ của mình, cái chủ trương bên trong của mình nó đi càng đi lên đó, thì nó trụ đảnh được, thì cái ngũ khí nó mới chiều hơn đó, cho nên cái tinh khí thần nó mới đi tới cái siêu sinh được.
Ừ.
Khi đó mình mới học kết tinh, học đi, học bay, học biến hóa. Cái đó là của ông Phật nha. Ông nói cho mình nghe rõ ràng, cái gì nó cũng có lớp lan, không có làm ẩu được.
Cũng có làm ẩu mà cũng từ... nói ẩu cho ông chờ nổ bộ đầu tét bộ ốc luôn ha.
Bể bộ đầu tét bộ ốc. Ông thầy cũng bể, mở cái đầu tôi. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái trật tự lớp lan, thì nó làm ẩu không có được. Từ cái trường này nó mới tới cái chỗ kia. Cái học nhẫn đó là cái mà cần phải có. Học nhẫn mới được. Học chẳng nhẫn là, mới được.
Chẳng là mở được một ly còn hơn là chạy ung sùm mà không có mở được ly nào hết.
Dạ, cái sự sáng suốt nó có, nhưng mà mình phải có cái sự kiên trì, nó có cái chữ nhẫn, và cái sự thực tế nó phải có, cái thực chất nó phải có, chứ không phải là vô nói trời tôi có điển rồi, tôi điển rồi, nhưng mà tôi cũng dạy hoài, đâu có tiếng gì đâu. Hay đâu có tiếng gì đâu. Nếu mà thật sự cái thanh điển, thì nó cái thanh điển của tôi mà có rồi, tôi giải cho biết bao nhiêu người. Rõ ràng cái thanh điển ông có là cái phần hồn ông gom tụ được, và ông trụ được, ông mới giảng cho mình nghe được. Mình chưa có, mình còn đang học, mình đang bắt đầu đi lần lần, mình mò theo cái ý của ông muốn. Cho nên không có gì gấp được, và không có cái sự cố chấp. Nếu có sự cố chấp không thay đổi được cái này nha. Nếu mà có sự cố chấp không thay đổi được, em nói trước cái này, nếu mà có sự cố chấp và không chịu đi theo cái đường lớp lan của mình thì cứ đi theo cái bình thường thôi, không có sao hết, tại vì đó là thói quen rồi. Thói quen khó đổi lắm.
Đổi thì ông trời ông cũng có cách cho mình đổi, thì bây giờ xin đành hẹn lại kiếp sau.
Cho nên cái gì cũng vậy, cũng phải có cái trình tự và cái trật tự của nó. Rồi câu tiếp theo ha. Để em cho nghe cái chỗ mà nông cái gì nè. À, bây giờ nông là nông cái gì nè. Đó, bây giờ tới nông rồi đó. Bây giờ ông thầy cũng có nói nè, mình có quyền điều khiển, mình muốn nông nó ra, dẹp nó vô. À, tại sao thầy nói cái đó? Bây giờ mình nghe ha. Cái câu hỏi này rất là hay, tại nó dính tới cái phần niệm Phật, cho nên em mới trả lời. Chứ đúng trước ra em không có nghe cái câu đó, em không có dám cho nghe.
Ely mới khám phá ra
hả? À, bây giờ mỗi ngày mình học thêm chút xíu.
Sao mỗi ngày Ely nghe được mà khám phá ra nhiều cái mới hay quá vậy?
Cái đó là hay không bằng hên đó.
À, đúng rồi đó.
Tuần này có mấy câu hỏi mà em phải nói là em làm việc khủng khiếp lắm. Bạn đạo biết không? Muốn câu hỏi khó không à? Mà phải suy nghĩ, mà không biết, mình có nghe, mình không biết ở đâu. Mình chắc chắn là mình có nghe, nhưng mình không biết ở đâu. Mà vô tình tự nhiên em nghe một cái, hết một cái trọn cái thời gian năm 1983, tự nhiên nó dính tới. Cho nên cái đó là hay không bằng hên thật sự. Tại vì không thể nào tìm ra được cái câu trả lời đâu. Bây giờ mình nghe ha.
Bây giờ xuống lang bang, xuống thế gian đây, bây giờ làm ăn kiếp này, kiếp nọ, mất quân bình hết rồi. Cái giờ phút này mất quân bình là tại sao mất quân bình? Là không biết mình chết rồi sẽ đi đâu. Tôi làm ăn khổ cực thì tôi ăn no ấm gì mà chút nữa tôi chết rồi tôi đi đâu? Hỏi nhiều đó tôi bơ vơ rồi tôi mất quân bình giống như thằng say rượu. Cũng đó. Cho nên họ tu, họ tìm tàng trong cái sự quân bình và họ tìm rõ cái sự giải thoát. Họ mới thích tu. Nó có một cái lễ sống rõ rệt cho họ, họ mới thích tu. Còn tu mà không tìm ra cái lễ đó, ai tu làm gì? Và tất cả chúng mình đều có phải người ngu. Gạt người ta có dư mà, có dư đầu óc để gạt người ta mà tại sao mình tu? Thấy không? Là mình phải tìm một cái nào hay hơn và giá trị hơn để mình đi chứ. Mình đâu có đi tìm sự lũng bãi đâu. Ở đời làm ăn cũng khó khăn, nó có đồng tiền mà tu không chịu chấp nhận sự khó khăn làm sao mà thành đạo. Không có tôn giáo nào không bị khó khăn hết. Ngay những cái đại đạo tại thế nó càng khó khăn hơn những thiểu số này. Nhỏ thì gặp nhỏ khó khăn của nhỏ, lớn gặp lớn khó khăn của lớn. Và đây chỉ để nó thức tâm, để nó lập lại trật tự. để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa. Mà nếu không có khó khăn làm sao nó chịu sửa chữa mà để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa của thiên cơ sắp đặt. Từ đây tới 15 năm thiếu gì chuyện thay đổi nữa. Không ngờ, không ngờ, không ngờ xảy ra luôn luôn vậy. Trong quá đi cầu này. Nếu mình không tu cái tâm cho nó vững, mà không nắm được cái luồng điển chủ trị ngũ hành của thể xác mình, kẹt hết. Ví dụ tới giờ phút đó là bơ vơ rồi. Cho nên cái pháp này nó tu khác, mà chủ trị cái luồng điển, tập trung ở đây. Rồi hồ quan phản chiếu mình làm chủ cái ngũ hành không thể sát. Cho nên mình có quyền điều khiển, mình muốn nông nó ra, nó dẹp nó vô dẹp, mình có quyền điều khiển. Thì Thượng Đế không có bằng tâm. Một lúc đó Thượng Đế chiếu mình là con của Ngài, con của Ngài. Còn không chịu tu mà tất cả là mình làm chủ mà mình không biết làm chủ, mà để người ta làm chủ thì nó uổng cả một kiếp người.
À, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ cái lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra, nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu á, thì nó xuất ra, nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu Quan Thế Âm thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Con phải ngâm cái tâm, ngâm cái hồn của trong thân nhớ thay vì đậm nhớ. Thật ra cái có này nó không có giúp ích gì, nhưng mà cái không là khó lắm. Mở mắt phạm là sao kia chúng không được. Cho nên khi mà cũng bắt được cái không rồi nên giữ cái đó mới có cơ hội trở về với quê xưa chúng cũ. Còn bắt được cái đó mà không có biết trở về với quê xưa chúng cũ là ổn lắm rồi. Cái không nó mới nhẹ nhàng, nó mới đi tới đó. Trong giấy mắt đi tới chứ không phải là cũng mang giấy tờ này chứ khi nào khó khăn. Không có. Thấy không? Thì quy không.
Đây, câu hỏi đặt ra đó. Thầy có nói chỗ cái clip đầu tiên đó, thầy nói là mình tu đến khi mà mình nắm được cái luồng điển chủ trị trong cái thể xác của mình. À, thì khi đó đó thì mình mới không có bơ vơ và nó hồi quang phản chiếu. Như vậy đó có hai câu. Và cái thứ ba là nông á, thầy nói muốn nông nó vô và dẹp nó vô, muốn nông nó ra hay dẹp nó vô được, mình có quyền điều khiển. Tại sao thầy nói như vậy? Giờ thầy anh Bảo nói nha.
Nói luôn đi.
Anh Bảo hiểu mà.
Hiểu đi, nói luôn đi, khỏi mất công.
Thôi anh Bảo hiểu, anh Bảo nói đi rồi em nói thêm. Anh Bảo hiểu, anh nói trước đi.
Thì nông ngũ hành đó là liên quan tới cái xác của mình này, có nhiều chỗ thầy nông ra được đó. Thầy nói nhiều khi thầy muốn nông cho nó ngay chỗ cái giữa trán này, thầy nói coi nè, thầy nông cái nó phình lên đó. Ngay chỗ cái tuệ giác khai mở của thầy đó, thầy nông nó nông ra, thầy thả thì nó xẹp xuống. Thầy muốn cho coi có cái clip mà thầy nói thầy nông ra đó, thầy nói coi nè, coi cái trán nè của thầy, thầy tập trung ngay đó cái nó nông ra, mà thầy thả thì nó xẹp xuống lại bình thường. Thì nông vô nông ra là cái ngũ hành của cái thể xác này có thể điều khiển được, có thể điều khiển được á.
Rồi hồi quang phản chiếu đó luôn.
Hồi quang phản chiếu là mình phải tập cái chung cái luồng điển thanh nhẹ của mình, nó phóng xuất lên trên á, nó thừa tiếp cái ánh sáng bên trên, nó mới nhìn xuống nó thấy sự sai lầm của nó phản chiếu lại, rồi nó nhìn xuống nó thấy, nó trở lại thì nó thấy được cái sự sai lầm của nó. Lên trên cao mình thâu thừa tiếp được cái ánh sáng của bên trên á, mình nhìn lại mình mới thấy rõ sự sai lầm của mình. Cho nên mình muốn thấy cái sự sai lầm của mình á, là mình phải đi lên trên cao và mình nhìn xuống mà mình thấy rõ hơn. Thì mình bởi vì thầy mới nói là minh tâm kiến tánh thành Phật là vậy đó. Đứng ở trên nhìn xuống là không có cái gì qua được hết. Ở đây thì có khi thấy, có khi không, có khi mình không thấy nữa. Còn mình lên trên, mình đứng, mình nhìn xuống là mình thấy hết.
Khi mà ông Phật ông trở về với cái vị trí của ông đó, là ông trở về với cái phần hồn của ông đó, lúc đó là ông ở trên thôi, ông không có xuống. Thì khi đó ông, khi mà ông làm việc, ông nói khi mà ông làm việc á, là cái chỗ mà cái ngay giữa trán của ông đó nó nông ra, nó phình ra. Nó phình ra để làm gì? Cái phần đó là cái phần sơn đình, là ông Phật ông ngồi ngay đó. Cái tâm á, nãy thầy nói ông năm cái con, năm cái tâm con, năm cái hồn con ra về thanh giới là vậy đó. Chỗ đó là cái phần tia, những cái tia từ quan của ông phóng ra từ đó, đó. Để ông phóng ra những cái phần từ quan của ông ra để mà ông diễn giải cho tất cả mọi người, hay là ông chấn những cái chuyện mà luồng điển trượt nó phóng vô, ông chấn nó lại hết. Đó là cái phần, đó là cái phần nông, nông cái tâm, nông cái hồn, nghĩa là cái phần hồn của ông có thể khi ngồi cho đó để ông ngự đó để mà ông giảng đạo
sơn định.
Nghe trực giác đó, cái đó là trực giác, cái tuệ giác ông mở ngay đó là cái tuệ quan ông cũng sáng ra đó, là lúc đó là nó cứ sáng hoài. Rồi á, có những cái người đặt câu hỏi rất là khóc búa nha, có những người có đặt câu hỏi hóc búa lắm, đến hồi mà ông thầy nói một cái là ông nín thinh luôn, mà lúc đó ông cũng leo mười mấy phút, ông nói quá trời nói. Đó là những cái phần điển mà nó bị xâm chiếm rồi đó, mà nó không biết, cho nên nó đặt những câu hỏi rất là hóc búa, mà ông hồi ông nói hồi là ngồi phải im hết à. Nhưng mà những cái phần mà nông ra đó, làm nông cái tâm, nông cái hồn, có nghĩa là phần hồn ông nông ra để ông cho nó có sự thanh nhẹ, ông mới diễn giải được cho mình nghe. Đó là vậy đó, đó là nông, mà nông ngay cái chỗ đó đó ha. Đó, khi đó là ông điều khiển cái chủ trị cái thể, cái luồng điển của ông là chủ trị cái thể xác của mình, luồng điển của cái ngũ hành này ông điều khiển được hết, ông thấy hết, ông điều khiển hết. Thì cái đó là nó liên quan tới cái chỗ mà thầy có nói tới cái hồi quang phản chiếu á. Khi mà còn cái trình độ thấp á, thì nó mới đi lên, nó phóng lên, cái luồng điển nó đi lên, nó thừa tiếp ở bên trên chiếu xuống cho nó, để nó phản chiếu xuống cái bản thể này, gọi là cái quán thế âm á. Quán thế âm là thấy cái sự tâm tối của mình thì nó mới sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ được, hàng phút được. Thì lúc đó cái người mà nói nó cũng có cái sự cảm động cho cái người xung quanh nghe được, làm cho mọi người cảm thấy tất lịch mến. Và cái người xung quanh đó, người ta nghe ta không có buồn phiền. Đó là như vậy đó. Có nghĩa là cái luồng điển chủ trì có thể xác mình nắm được. Có nghĩa là ông Phật ông trở về với vị trí chủ nhân ông của ông trở về với phần hồn, ông trở về với cái chơn hồn của ông, thì ông điều khiển cái thể xác này, thì gọi là nắm được cái luồng điển chủ trì trong thể xác, ông điều khiển được cái thể xác, và nông nó vô hay là nông nó ra hay là dẹp nó vô, là cái nông cái phần hồn của ổng ngay lúc, ngay cái chỗ cái tuệ giác của ổng, ngay cái phần sơn đình của ổng, ổng nông ra. Nha, cái câu này trả lời cho cái câu hỏi mà bạn Đào đặt tới cái siêu sinh à, tới cái siêu sinh. Bây giờ mình nghe cái siêu sinh là gì ha. Anh Bảo nghĩ siêu sinh là gì?
Siêu là trên, sinh là sống lại trên.
Thôi bây giờ mình nghe ha, tại câu hỏi nhiều quá không dám hỏi bằng đạo. Nhiều quá rồi, bây giờ mình nghe ha.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh
à.
Chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa.
Siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á, cái thức của mình không có bao giờ chết mới kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình, mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình, làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài, sống nhân. Nên tôi già rồi, tôi khổ rồi, tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Không phải chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạo. Mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị.
mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới đây nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước rồi, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó. Thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết đó. Ai cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thấp, chưa minh. Thì nó cũng cố cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con không chết rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu cái chỗ đó. Tâm tối ở ngay chỗ đó.
Lúc này em thấy là rồi anh Bảo nói đi.
Nói đi, nói. Siêu sinh này nó giống vô sanh không?
Thật sự cũng nói về phần hồn thôi, nhưng mà nó phần thức ở bên trên nhiều hơn.
Thì ổng cũng nói là phần hồn không có chết thì nó trở
đi trở lại. Giống vậy thôi.
Cũng như là phần hồn vô sanh vậy đó.
Dạ, nó cũng là một, chỉ là những cái từ ngữ tâm linh mà thôi, để cho mình học nhiều hơn á.
Còn cái ông nói siêu giải nữa.
Cái này thầy có nói ha, siêu sinh là mình không có chết, cái thức mình không có bao giờ chết hết.
Ổng nói mọi người đều có cơ hội trở lại đây mà. Trời
ơi. Dạ.
Có cơ hội trở lại đây để học thêm, tại vì mỗi lần, mỗi kiếp học được có chút à, đâu có học nhiều. Thành ra ông nói mình sẽ có cơ hội trở lại đây.
Trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên mấy người mà tới nghe đạo đó, thầy nói bao nhiêu lần mà nghe, mà lần này tới thì năm sau cũng tới, mà mới nghe mới hiểu, năm trước nói rồi, năm sau mới hiểu.
Thì cũng như ông nói kiếp này nghe không hiểu, kiếp sau trở lại nó nghe nó hiểu hơn chút nữa vậy đó mà.
À, cho nên thành ra mình nên thầy nói ổng siêu giải, ổng nghĩa là muốn hiểu được cái sự siêu giải, cái lý giải của ổng siêu đẳng á, có nghĩa là cái siêu bên trên á, thì phải có cái sự thanh nhẹ mới hiểu được. Cho nên siêu sinh là cái sự sống động trong cái thức của mọi người có. Cho nên không phải
học ông Phật. Học hoài.
Dạ, thầy nói là không phải là chỉ có ông Phật mới có, mà con thú nó cũng có nha. Con thú nó cũng có nha.
Nó cũng phải học hoài, kiếp này tới kiếp nọ luân hồi trở lại học hoài, mỗi lần học thêm chút.
Và nhớ nha, có thêm chỗ này nữa nè, để nhắc bạn đạo nha. Con thú cũng có thu thành Phật được nha. Nói không có là không có đúng nha. Tại con thú cũng chỉ là một phần hồn thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái sự xuống cái thể xác đó thì cái sự hạn chế và cái sự sáng suốt nó không có. Nhưng mà có những con thú rất sáng suốt.
Ít lắm. Nói,
có nhưng mà ít. Thầy nói là mình, cái thức của mình giống con chó à. Ghê không?
Yeah.
Giống con chó. Ừ, con chó là gần mình nhất đó. Thầy có người nói, tại sao mà con nuôi chó mà, sao có thấy có người nuôi chó, sao ghét cái tánh giống con chó. Nuôi chó mà danh tánh giống chó. Thầy nói tại vì nó cũng có cái thức từ đó. À, có những người như vậy đó. Thầy nói có những người nó nuôi con chó riết cái tánh nó cũng y con chó rồi.
Thầy xuống chứ đâu có lên.
Không, nhưng mà cái đó là ý nói mấy người đời á, mà mỗi người ôm con chó đó mà. Thầy nói cái chuyện đó thôi cho mình hiểu thôi. Nhưng mà nói gì nói, cái thức của mình hay thức của con vật nó khác nhau ở chỗ là do vô cái xác mình nó nhẹ hơn thì cái sự sáng suốt mình nhiều hơn con vật. Nhưng mà không có nghĩa là không có nha. Nó vẫn có thức, nó vẫn có sự siêu sinh của nó. Nhưng mà đó, khi mà có những con vật mà nó là Phật mà nó xuống nó độ những con vật khác, nó vẫn là những con vật tu. À, cho nên mình không có nói là con vật tu không được.
Đó là đặc biệt đó, cái trường hợp đặc biệt.
Dạ, có những cái linh căn mà nó nhẹ nó xuống đây nó giúp những con vật khác đó, là những cái linh căn nhẹ không đó nha, chứ không phải giỡn. Có hào quang á.
Muốn đầu thai xuống đây để giúp những cái phần đó thì phải vô cái xác đó.
Dạ, tùy theo cái con vật nó như thế nào. Có những con nai á, mà con nai đó là cái thức của nó cũng là người tu, nhưng mà nó có tội, nó vô cái xác con nai. Nhưng mà khi nó trở về nó tu lại, nó vẫn đi lên luôn á. Chứ không phải là đi qua con người nó đi lên nha. Có những con vật đi thẳng lên luôn nha. Cho nên tại sao có những con vật ở bên trên là vậy? Tại vì cái linh căn nó có, nó trở về khi nó tu á. Nó ở dưới này nó tu thành rồi nó lên luôn. Chứ nó không qua kiếp con người nữa. Thật sự con thú nó phải qua con người đó mới đi lên thành tiên, thành Phật. Cái đó có. Nhưng mà có những con thú mà cái linh căn nó cao rồi đó. Nó quay trở lại, nó làm những cái vận sự mà sai đó. Nó quay trở ngược về kiếp thú. Nó vẫn còn ở trên đó, nhưng mà ở cực thấp thôi. Nhưng mà vẫn có. Tưởng có chứ không phải không có.
Con chim yến ở ngoài sau vườn nhà bà Quan Âm.
Quan Âm Bồ Tát á, cho nên nó cứ làm con yến hoài, chứ nó đâu có làm con người đâu. Nhưng mà nó giảng đạo được.
Giảng đạo được mà tại sao nó lấy cái dạng là con chim yến luôn mà nó không có thành con người?
Không, tại vì nó tu từ con chim yến luôn, từ con chim yến tu rồi thành Phật luôn, chứ không có quay trở về viết con người. Cho nên phải hiểu cái này nha. Cái này bạn đạo hay nhầm lẫn, có nhiều bạn đạo nói không qua kiếp con người không thành Phật. Có những con chim yến giảng đạo như Phật, thầy nói như một thiền sư.
Mà lúc mà nó thiền đó là nó dạng
khác. Khi nhập định rồi á là thành con người. Nhập định là thành người ha. Cái đó phải.
Nhập định nó trong cái phần điển quang á
là thành người, điển quang của người á, rõ ràng cái đó là một phần hồn mà một linh căn đâu có gì khác của mình đâu, chỉ có cái xác để cho chứng tỏ cái sự tội của mình tới đâu thôi. Vậy thôi, chứ thật sự con thú nó vẫn tu được. Có một ông Phật, hai ông Phật xuống thế gian đó, ông Mã Thiên Chương và Bạch Thị Lan á, hai người xuống á, tới hồi khi mà quay trở lại, ông Mã Thiên Chương phải vô cái xác của Điểu Xào Thiền Sư, phải vô xác của một con chim để giảng đạo á, cũng là một ông Phật, đâu có cần qua con người nữa. Cho nên phải nghe kỹ nha.
Thì ông Tư cũng là Điểu Xào Thiền Sư vậy?
Dạ, nhưng mà ông Tư được trở về thành người. Còn ông kia là khi mà ông trở về, ông hóa độ cho ông Mạch Thị Lan, em nhớ vậy. Thì ông phải qua cái kiếp con Điểu Xào Thiền Sư, tại ông nói này nếu qua con người thì không kịp. Tại ông phải sống tới 80 năm mà ông kia ông chết queo rồi.
Ừ.
Ông muốn hóa giải người ta, muốn hóa độ người ta là phải thành con chim để giảng cho ông kia nghe rồi đi lên luôn. Cho nên có cái đó có nha, cái đó không thể nhầm lẫn hai cái này được. Không phải nói là con vật nó thấp quá nó không qua được con người, nó không thành tiên thành Phật. Cái đó là thầy nói chung chung cho tất cả những con vật thôi, nói tổng quát thôi. Chứ nhưng mà có những cái trường hợp đó, cho nên mình hiểu, mình phải hiểu hết tất cả các mặt. Thầy nói hiểu nhiều mặt, hiểu hai mặt là vậy đó. Mình phải hiểu nhiều khía cạnh khác nhau, chứ đừng có hiểu có một khía cạnh đó, xong mình luận có một khía cạnh là mình sẽ cố chấp cho một khía cạnh. Chắc chắn người nào mà nghe không hết đó sẽ cố chấp cho một khía cạnh mà thôi.
Thì đương nhiên là mình sẽ bảo vệ cái thuyết đó
của mình. Cái đó là thuyết của mình.
Đó, thuyết mình... mà mình hiểu, mình nói không thể giảng vậy, tôi hiểu vậy thôi, mà tại sao có chuyện khác là tôi không đồng ý.
Đó là cái là mình đi tới cái chấp.
Chắc là tại vì mình không hiểu.
Cho nên mình cố gắng mình nghe nhiều thì mình sẽ hiểu nhiều cái góc cạnh khác nhau. À, bây giờ mình nghe thêm mình thấy mới à, mình mới ngộ ra. Cho nên tại sao nghe đạo nó không có mất mát gì hết, không có thiếu mà chỉ có dư thôi, cái phần trí nó mở lên thôi ha. Cho nên thầy mới nói khai tâm mở trí. Nha, khai tâm mở trí nha. Chứ không phải khai tâm mở tánh, có khai tâm mở tánh. Có khai tâm mở tánh nhưng mà cái đề tài đó chưa có ra. Có khai tâm mở tánh nhưng mà cái đề tài khai tâm mở trí có ra rồi. Nhưng mà khai tâm mở tánh sẽ có. Tại vì mới nói có một cái à.
Hiện giờ chưa có.
Dạ. Cho nên có.
Thành ra mình nếu mà mình nghe lộn á, mình nói thành khai tâm mở tánh mà thì
mở tánh được, khai tâm mở tánh được là tại sao? Tại vì thầy nói mai khai tâm mở trí có nghĩa là cái trí nó mở, nó đi lên, tại nó cái trí đó là cái trí Phật thì nó đi tới cái tâm Phật. Còn cái tánh là cái tánh Phật đi lên, cái tâm đó nó đi lên tới tâm Phật. Tới tánh Phật ha. Cái khai tâm mở tánh là đi tới cái tánh Phật, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ của cái tánh của cái phần xác này nè, cái phần điển của xác này nó đi tới cái Phật tánh rồi, thì cái đó có, nhưng mà cái đó chưa có ra tới cái khai tâm mở tánh, nhưng mà có nghe, chứ không phải không có. Cái đó có, nhưng mà phải nhớ là khai tâm mở tánh để cái tánh nó đi lên, chứ không phải khai tâm mở tánh mà nó đi xuống. Mở tánh mà nó đi xuống á là nó cứ đi kiếm chuyện đánh lộn với người ta hoài á. Cho nên phải nhớ là kỹ ha. À, để coi rồi vậy là anh tạm dừng ở đây. Anh Bảo ơi, câu hỏi rất là nhiều nghe bạn đạo, tại vì á quá nhiều câu hỏi.
Đi nói tiếp đi, còn bây giờ mà
tại sợ của anh Bảo nhiều không? Của anh Bảo
nhiều lắm,
nhiều ha.
Tại cái từ bi cũng đã học năm ngoái rồi.
Dạ rồi, bây giờ mình nói tiếp ha. Câu hỏi bạn đạo đặt ra: dâm ý hướng thượng khai kinh kệ, dâm ý hướng hạ đốt sách vở, ghê không?
Mẹ đâu vậy?
Cái này đố bạn đạo ở đâu? mở bạn đạo có biết ở đâu? À, bạn đạo có nghe mới đúng không nha.
Giờ bạn đạo nói cái này nó nằm ở đâu?
Dạ, nằm trong cuốn Trường Kinh 67 câu. Câu đó là câu thứ 51. Nếu mà đếm từ đầu đến đuôi là câu đó là câu thứ 51.
Tiếng học thuộc lòng luôn. Ghê chưa?
Hỏi anh Tiến Trần Ngôn là anh thuộc lòng, anh biết, mình không có để số mà anh cho số luôn, anh biết số trang số mấy luôn.
Tại em không muốn, tại sao? Tại chơn ngôn, cho nên mình không có cho số là theo thế gian, cho nên em không dám. Đó là tại đó là hình ảnh, tại em không có làm cho nó dài á, giống như là một cái cuốn thiền hay là cái cuốn sách, cho nên em không có để. Em muốn để hình ảnh để cho bạn đạo dễ nhớ cái câu nói, hay tại nó ngắn cho nên em không có để số trang. Và sẽ ra cuốn khác ha.
Dạ, có cuốn thứ gì nữa hả?
Từ từ. Từ từ.
Anh tiến học thuộc cuốn thứ nhất rồi, đã hỏi cái nào mà trong chân không là anh biết là có hay không à.
Dạ, bây giờ mình nghe cái thầy nói ha. Thật sự thầy nói cái này ngắn lắm nha, nhưng mà mình hiểu hơn thì mình sẽ nói dễ hơn. Rồi, mình nghe ha.
Dâm ý là nó khai kinh kệ, mà dâm ý hướng thượng là khai kinh kệ, mà dâm ý hướng hạ là đốt sách vở. Dâm ý hướng hạ là đốt sách vở, thù hằn ghét người này người kia người đó.
Đó, thầy nói chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu có ai có để ý cái này có nói, thầy có nói một cách tương tự. Thầy có nói một cách tương tự. Giáo dục tiếng xa mà dâm dục tiếng gần. À, nói cái ra liền á. Nhớ không? Bảo nhớ không? Trời, nói đi, giờ anh Bảo nói đi.
Thì bây giờ mình dâm ý là cái sự ham muốn của mình đó, mà mình thay vì mình hướng hạ đó, mình đem nó lên trên, cái sự ham muốn nó, cái sức mạnh đó mà mình dồn nó, mình đưa nó lên trên đó, thì nó khai kinh kệ. Kinh kệ là gì? Kinh kệ là thần kinh khói óc của mình ở bên trong này, kinh kệ mình khai ra được thì tự nhiên mình sáng suốt, mình dồn nó lên trên thì mình sáng suốt, cũng như mình đem cái luồng điển của mình, đem cái sự ham muốn của mình hướng thượng đó, thì mình tập trung ở trên cái luồng sáng suốt, tập trung trên nó thừa tiếp cái sự sáng suốt ở bên trên thì tự nhiên nó sáng suốt, là cũng như khai kinh kệ. Mình đọc kinh kệ mình hiểu là nhờ cái sự sáng suốt của mình mới hiểu được kinh kệ. Còn nếu mà mình tâm tối mình đâu có hiểu được kinh kệ, mà nói về cái thể xác khai kinh kệ là cái thần kinh nẻo hóc của bên trong của mình cũng là kinh kệ, thì mình khai thông thì mình mới sáng suốt, khai thông được cái kinh kệ bên trong người của mình sáng suốt thì mình sẽ hiểu được kinh kệ, thì mình sẽ được sáng suốt. Còn bây giờ dâm ý hướng hạ là đốt sách vở, là bao nhiêu những cái gì mà thanh nhẹ của mình nó tiêu hết rồi. Sách vở của mình là ghi chép những cái sự thanh nhẹ hữu ích mà mình hướng hạ thì nó tiêu hết rồi. Bây giờ có đọc cũng không hiểu gì, cũng như là đốt sách rồi.
Giống như thầy nói đó, cái giáo dục tiếng xa, dâm dục tiếng gần nó cũng giống như vậy. Khi mà cái pháp của mình á, là lập lại trật tự, có nghĩa là mình giáo dục được cái phần lục căn lục trần ở dưới này, tỳ kheo cái bản thể này, thì nó đi xa hơn. Thì cái phần hướng thượng của mình, cái dâm ý của mình, có nghĩa là cái tham dục của mình hướng thượng, hướng về bên trên nhiều, thì nó khai được cái bộ đầu của mình, nó khai được cái kinh kệ, thần kinh não hốc của mình, khai mở tâm tạng của mình, nội tâm nội tạng của mình cũng được khai mở. Thì khi mà nó hướng thượng thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà khi mình hướng hạ, có nghĩa là dâm dục thì tiến gần vậy đó. Hướng hạ thì cái thù hằn ghen ghét người này người kia người nọ đó, thì nó giống như mình sách vở dục điên bên rồi, đâu còn xài nữa, đâu có biết chữ nghĩa gì đâu.
Lúc đó tối rồi, có kinh kệ cũng đâu có hiểu gì nữa đâu, cũng như đốt hết rồi.
Tối hết rồi, không còn miếng điện nào hết trơn à.
Những cái gì sách vở ghi chép lời giảng của Phật nó cháy hết rồi.
Thì thầy nói dâm ý thì hại thận là vậy đó. Rồi, câu tiếp theo. Thầy nói tận độ vô thức. À, tận độ mà sao vô thức? Bây giờ mình nghe thầy nói ha.
Cái đó là gì? Là quy nguyên về chỗ nào con hiểu không? Con phải thấy cái dung điểm con đứng ở chỗ nào. Con người tu thanh nhẹ, thanh tịnh thì mới chịu hòa với mọi người. Mọi người tu còn động không chịu hòa, không chấp nhận. Còn người tu phải trở về cái dung điểm thanh tịnh là bằng làm hòa với mọi người và học để tiến, thì không có cái sự công cao ngã mạn. Thấy không? Ở đó là cái dung điểm cũng đang bước vào thanh tịnh, để tiếp tục bước cho nó thật sự thanh tịnh. Thì mình thấy rằng xác mình cũng không có. Hả? Mà cái tình thương thì luôn luôn tràn ngập. Khi nó tràn ngập rồi cũng như không có tình thương, đi tới chỗ vô thức. Mà cái vô thức đó để làm gì? Vô thức mới tận độ. Vô thức nó trên cái thức, thì chúng sanh giỏi nhất là đi tới cái thức. Mà mình đi trong vô thức là mình mới thấy rõ cái thức nó sai ở chỗ nào, mà mình mới tận độ người ta được. Cho nên cái bài học nó phải đi trật tự. Rồi có đứa nhìn cha không có điện, người ta đi trong vô thức làm sao người ta có điện. Mà cái điện đó là điện bao trùm hết, mà cái điện mà mình cảm nhận được là cái điện của mình xuất ra thôi. Còn cái điện của bên trên đang
nó độ ta thì đâu có thấy. Thấy không? Đó là vô thức, nhưng mà nó có tần số của nó. Nó có trật tự của nó. Nó có luật lệ của nó trong chỗ thanh nhẹ. Thì con nói cái căn nhà này không có điện sao? Có đâu, không đâu có điện. Làm cái nhà này làm gì có điện. Nhưng mà khi mà con hiểu được á, cái nhà này cấu trúc bởi đâu? Bởi trí không của loài người. Rồi con mới truy tầm trí không là người do đâu mà có. Phải không? Nó ở trong cái nguyên căn của điển, rồi đi tới cái thức trước, rồi đi tới vô thức, rồi mới đi tới đại thanh được. Thì nó cũng từ trong cái nguồn gốc đó mà biến hóa ra đây, là cái không chuyện nó đã có từ lâu. Mà mình nói không có điển à, là chính cái điển của mình mới tới từng số đó đó. Mà bây giờ mình đi tới vượt khỏi tới cái vô thức vô điển rồi, tới lúc đó mình mới thấy cái giá trị của bên kia. Chưa tới bên kia không có thể nói được không có. Người ta những cõi lớp như này có tầng nặng, tầng nhẹ. Tầng nặng là khi nó tới ào cái lên trên đầu mình, làm nặng ngực. Đó là cái tầng điện nặng mà từ cõi âm đem qua. Rồi cái phần thanh là nó tự thức tự tiến, cái đó phần đó phần thanh. Phần thanh nó chỉ rút thôi, tới nhìn mặt một cái thấy nhẹ mà nó phải. Tại sao tụi con nhiều khi nghe cái âm thanh của thầy nói chuyện tụi con thích nhắm mắt để chi? Nó có cái sự tương giao và nó rút, nó thanh nhẹ, nó rút nó đi lên. Cảm thấy con người nó lăn lăn. Đó là cái điển giới của nội tâm của mỗi hành giả đã tương ứng với nhau nó mới đi lên vậy. À, rồi còn phải đi tới cái chỗ vô thức nữa, không có điển gì hết. Mở mắt cũng thấy tôi đi vậy. Nhắm mắt cũng thấy tôi đi, đi tới chỗ vô thức rồi. Còn cái kia tôi phải nhắm mắt tôi mới thấy ánh sáng, tôi cảm thức cái này kia nọ, tôi hình ảnh tiên vật. Đi tới cái chỗ mở mắt, thấy rõ. Mà ý chuyển nó phải ta. Được ta là cảnh, cảnh là ta, không có cái gì. Lúc đó tôi mới thật sự là ổn định. Tôi thấy mọi người là mình. Nó nhẹ nhàng thế vậy rồi. Cho nên cái trình độ mà xây dựng được cái tình thương trong tâm, cái người đó không bao giờ khổ. Nó trở về với trời Phật, nó trở về với quy nguyên căn của nó. Nó chỉ thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải thương một ích kỷ. Thương người này bỏ người kia, cái đó là cái lòng ích kỷ, không có phát triển nữa. Về đạo cũng, về đời cũng không phát triển. Thương tất cả, mà muốn thực hành thương các con cả thì mình phải khai thông tất cả những cái gì mình có, cơ năng mình có, mình phải am hiểu, am tường trong cái cơ năng sẵn có của chúng mình.
Cái câu này đặt ra mới đúng nè, vô thức mới tận độ nha. Ha, rồi anh Bảo nói nha.
Nói cái này cao quá. Giờ nói tới cái vô thức này mổ xẻ ra nó cao lắm, mà tại vì nó nói tới cái phần giới ở bên trên rồi. Nó vượt khỏi những cái gì mà mình cảm nhận, mình thấy. Đi tới cái chỗ mà không còn điển, không còn cảm nhận cái gì hết, không còn hình hài, không còn gì hết. Đi tới nó vượt khỏi cái thức rồi, cao lắm. Thành ra nói thế này, thầy nói cảnh là mình là cảnh, mà mình thấy mọi người là mình ra là mấy cái phần đó là phần cao không. Vì cái đó tận độ thì cũng như ông trời, ông Phật vậy thôi. Là tới đi tới cái giai đoạn đó mới kêu là tận độ. Thành ra bây giờ mình học cái thức mà mình học chưa xong nữa. Bây giờ nói tới cái vô thức nữa là trên cái thức của mình. Bây giờ mình thức là mình còn thấy cái này, mình thấy ông tiên, mình thấy ông Phật, mình cảm nhận điển, và cái đó còn cái thức. Cho nên mình mới cảm nhận cái này cái kia nọ. Còn đi tới vô thức là nó vượt khỏi cái đó rồi. Không còn điển, mà không còn hình hài, không còn cái gì hết á. Lúc đó mới là tận độ. Nó trở lại với ánh sáng, nó mới là tận độ. Nó là vô thức, nó là ánh sáng thôi. Mới là tận độ mà thấy họ là mình, là cái thức hòa đồng nó mở ghê gớm. Rồi mình mới thấy họ là mình. Chứ bây giờ mình đâu có thấy ai là mình đâu. Mình thấy người đó là người đó. Nó chọc mình là nó chọc mình. Chứ làm sao mình thấy nó là mình được. Nếu mình thấy nó là mình chọc mình thì mình đâu có giận. Mình chỉ ra cái đi tới vô thức là cao lắm rồi. Cái phần nó vượt khỏi cái hiểu biết của mình. Bây giờ mình đang học cái thức.
Đi tới cái vô thức có nghĩa là về cái ánh sáng bên trên này đó. Nó hòa bên trên này. Không có thức, không có điển gì hết. Tại nó chỉ là ánh sáng, nó cứ sáng hoài, sáng hoài, sáng hoài.
Không còn hình ông tiên, ông Phật gì nữa hết.
Cho nên khi mà ông Phật á, Thích Ca đó, ông thầy ông nói cũng như bây giờ ông thầy ông trở về với cái ngôi vị của ông ở bên trên là ông chỉ là ánh sáng ông chiếu xuống rồi, ông là vô thức thiệt sự đó. Ông bây giờ ông trở về với vô thức thật sự, bởi vì ông đi ra hết cái xác rồi. Ha, đi ra khỏi cái xác, bỏ cái xác lại đó, thì là cái đây tới cái cuối cùng vẫn là vô thức, vô điển luôn, không có điển, không có gì hết, chỉ có là ánh sáng thôi,
không còn hình thể gì hết á.
Dạ, tại vì khi lên đó đó là một cái điểm sáng, nó cứ sáng hoài, một cái điểm sáng nó tỏa ra triệu triệu cái điểm sáng khác, để chi, để nó tỏa xuống thế gian này, nó tận độ dưới đây. Ví dụ như một ông Phật mà ông trở về cái cương vị của ông rồi, ông hòa với Thượng Đế rồi đó, cái điểm sáng ông xuống thế gian, ông chiếu xuống hoài, ông nói ông muốn chiếu thế gian cho vấn đề đau khổ của thế gian, hoặc là ông nói là cho một số người tu, thì cái điển của ông chiếu ở đâu, là cái điển ông đi xuống, ông phải hạ xuống. Tại cái phần trên đó là cái ánh sáng, mà khi ông xuống thế gian là ông hạ xuống thành cái điển, thì cái điển ông chiếu xuống cho một cái vấn đề nào đó, hoặc là ông phân thân những cái phần điển đó xuống đó, thì cái phần điển xuống thế gian này mới thành điển. Còn ở trên đó nó vẫn là ánh sáng thôi, nó không có thức, nó không có điển gì hết, nó chỉ là ánh sáng, nó sáng hoài 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 hoài, thì nó mới tận độ được cái thế gian này. Đó là ông trời đó. Khi mà hòa, thầy nói là khi mà hòa được rồi đó, thì ông trời ông kêu mình là con ngài đó, nãy thầy có nói trong cái clip ở Paris á,
con ơi.
Con ngài đó ha, thì đó mà không có cảm nhận gì hết nha, tại vì khi họ trở về với cái ánh sáng thực sự, cũng giống như mình trở về cái ánh sáng từ ban đầu mình xuống cái gian, nó là như vậy, nó là vô thức vô điển. Nhưng mà khi nào trở về thì cái đó tính sao ha. Thì mình đặt cái mục đích đó đi tới, giống như ông Phật ông giải thích cho mình. Không phải em, không có nói vô thức là vô học, không phải, cái đó là thế gian mình nói thôi, không phải là vô thức là vô học nghe, không phải. Ở ngoài thế gian thì nói cái thằng đó nó vô học, hay là nói là thằng đó nó, tại vì á, ở ngoài thế gian á, chữ vô á có nghĩa là không, không có cái gì hết. Mình nói cái nghĩa thế gian nha, bây giờ hỏi cái câu đó là em nói cái thế gian, thì thế gian người ta nói là cái thằng đó vô học. Vô thức có nghĩa là con vật, nếu mà ngoài đời nha, ngoài đời mà cái người nào đó nói á, cái người đó là vô thức, có nghĩa là cái con vật. Tại vì cái vô á có nghĩa là không có, mà con vật mới là không có, con người nó phải có. Đó, mình nói cái người đó thất học thì đúng hơn. Nếu mà cái người biết sử dụng chữ đó, nếu mà biết sử dụng chữ người đó thất học, thiếu học thì đúng hơn. Hay là cái người đó là thiếu thức thì cái đó đúng hơn. Chứ không có được dùng chữ vô. Tại cái vô đó, nếu mà đời mà sử dụng mới là trật lắc à. Ngày xưa ông thầy em giảng, ông có nói cái đó. Nếu mà mình dùng chữ vô là cho con vật, mà thiệt, ở ngoài đời mà mình nói cái thằng đó vô học là nó đánh mình liền á. Nó đánh mình liền. Tại vì nói quá thấp, nói quá thấp, cái mình nói người ta thiếu học, cái thằng nó thiếu học, thì cái đó nó hay hơn, thì nó đúng hơn. Còn cái vô là nói cho cái con vật. Ha? Còn cái vô thức này là khác, vô thức này nó đi tới cái thức cao nhất, và nó đi tới cái không không, và cái cao hơn cái không không nữa, trở về với ánh sáng thôi.
Cái này là một cái từ ngữ tâm linh mà mình cần phải học đó, mà nó khó hiểu lắm mà chứ không.
Dạ, cái này là trong từ ngữ tâm linh của phần đạo nha.
Chứ nếu mà mình không có đủ cái sáng suốt á, mình ông thầy cũng có giảng vậy thôi, chứ mình nghe mình cũng chẳng hiểu gì đâu.
Dạ, đi tới cái vô điển là nó ủa sao kỳ vậy, mình có điển mà, tại vì vô còn cái xác, còn cái xác là phải dính tới cái điển. Nhưng mà khi đi trở về với cái ánh sáng, nó đâu có điển nữa, nó là chỉ ánh sáng, nó xuống hoài, nó chiếu hoài 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 những cái tia sáng mặt trời. Mình để ý, cái tia sáng mặt trời nó nhẹ lắm, nó chiếu cho mình quá trời luôn, mà mình ra ngoài đường á, ổng đâu có đụng mình đâu, mà mình nóng cái tay á.
Nhưng mà mình nói cảnh là mình nữa là thôi.
Cho nên mình không có được nói người ta là vô thức nha, không có được nói cái đó, mình không có được nói vô thức vô học, những cái đó không có nên. Cái đó là mình hiểu được cái từ của mình về vô thức vô học ở cái thế gian là mình không có được sử dụng bừa bãi. Nhưng mà vô thức trong cái vấn đề vô vi nó khác nha, vô vi vô thức với vô điển là cao lắm nha, hai cái này phải phân biệt. Cái đó cho xác và cho hồn đó, hai cái đó khác nhau rõ ràng.
Cho xác là cho hồn là cao lắm, mà cái cao nhất là đi tới vô thức.
Vô thức vô điển là đi tới cái cao nhất của cái phần linh quan của mình, cái điểm linh quan của mình, để đi tới cao nhất cuối cùng. Đó là cái phần đạo đó.
Bây giờ là mình còn đang học cái thức thôi, học người từ cái ngu mà đi tới cái thức, từ cái mê đi tới cái thức.
Trở về với cái trời Phật á, thì mình mới thấy được cái đó. Thầy nói khi mình trở về với trời Phật, mình mới thấy ta là cảnh, cảnh là ta. Cũng giống như có câu hỏi nói tiếp theo luôn, vũ trụ là tôi là vũ trụ, giống như y như vậy. Có cái câu hỏi tiếp theo cũng giống như vậy, thì cũng giải thích luôn Linh Bảo, tại vì nó cũng giống như cái vô thức thôi.
Thì mấy cái đó là nói tới cái trình độ mà của cái phần hồn mà đi hòa tan với Thượng Đế rồi. Họ là mình là họ, là ông trời, ông là tất cả là ông trời vậy thôi. Thì bây giờ mình đi tới mình hòa tan với ông trời, mình có những cái trạng thái nó cảnh là mình là cảnh. Tại ông trời ông là tất cả, mà ông phân ra là tất cả, mà tất cả là ông. Thì bây giờ mình về được, mình hòa tan với ông trời thì tất cả là mình. Cảnh mà của ông trời ông làm ra cũng là của ông, cũng là ông. Còn ông Phật có ông đi tới cái thức hòa đồng mà ông thấy người đó là ông, thành ra ông không có chấp, ông không có ghét người đó, thành ra đâu có thấy người đó tấn công mình, người đó là mình mà. Không có gì tấn công mình đâu, thành ra cái thức hòa đồng cái đó là cao rồi đó. Nhưng mà đi tới trên như ông trời là tất cả là ổng thôi, ổng là tất cả mà tất cả là ổng thôi.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái câu nói của Đức Thầy rồi mình sẽ tiếp tục nha.
Ở thế gian có cảnh luân hồi là cảnh trì trệ nhất là thế gian. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người làm thú đủ thứ, đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên, không còn mang sắc phàm nữa, và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ ở trong thanh trí hòa học cả cả không vũ trụ. Cho nên chư tiên họ đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Một chục, một trăm, một triệu người luôn điển phóng lên quy một rồi là hòa rồi. Mình nhận cái điển cái nó mà đi làm việc. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả càng không. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy cái gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt vàng nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô. Nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác lắm. Rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia giới nọ. Giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô đi phun pha phóng ra. Làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chứ? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, 10 kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không ai. Nên người tu không làm nữa. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự và khí giới đó ban đầu chúng đó khí giới tình thương và đạo đức
đó.
Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta ban đầu chúng đó mở tâm cho mọi người. Và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính mình.
Đó, bây giờ thầy nói đó, vũ trụ là tôi là vũ trụ, anh Bảo nói thêm chút xíu.
Thầy Lý nói đi.
Khi mà cái bản thể mình khai thông á, cái bên trong mình nó có đầy đủ hết thượng trung hạ, nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó cũng có cây cỏ, nó cũng có nó cũng có tháp, nó cũng có cảnh tiên nhà Phật, nó có hết ở trong cái bản thể mình. Nó có pháp đài, nó có pháp đình, nó có sơn đình, nó có trà đình, nó có hết cái bản thể này, nó giống y như bên ngoài, bên trong và bên ngoài y như nhau. Khi mà mình đi trở về với ánh sáng bên mình rồi, bên ngoài rồi đó, thì cái bên trong bên ngoài nó giống như nhau, có nghĩa là ở trên mình hít thở như thế nào mình phóng lên thì bên kia nó trở lại cho mình, nó có nghĩa là cái sự làm việc dây chuyền như vậy cho cái bản thể mình. Khi mà mình thống nhất được thượng trung hạ rồi đó, mình trở về với cái phần hồn của mình đó, thì cái vũ trụ bên ngoài với bên mình không có khác nhau, tại mình thấy bên ngoài bên trong giống nhau, không có gì khác nhau hết. Nhưng mà phải giữ cho nó thanh sạch thì cái vũ trụ này nó mới sạch, nó mới đẹp, giống như cái vũ trụ bên ngoài vậy đó. Bên ngoài cũng vậy. Nhưng mà thầy nói cái vũ trụ bằng thế gian đó nha, chứ còn vũ trụ bên trên là khác, nó cũng như vậy. Thầy nói vũ trụ bên trên nó cũng y như vậy á, cái computer của trong cái cơ thể mình ở bên ngoài nó giống y nhau vậy đó. Có nghĩa là bên trên đó nha, chứ còn mình nói cái cảnh bên ngoài là mới có nói về cái cảnh bằng mắt phàm mà thôi. Mà thầy nói cái cảnh bên trên nó cũng đẹp giống như bên trong vậy đó, nó đẹp những cái màu sắc của nó nữa đó. Chứ không phải nói bên ngoài bằng vật chất nha, mình mới nói tới cái xác mình bằng nhìn thấy bằng mắt phàm thôi. Nhưng mà khi vũ trụ và ta là khi đó cái bản thể mình trở về với cái sự thanh sạch, cái bản thể là thanh lọc đẹp thật là đẹp rồi đó. Cái bản thể này nó y như bên trên á. chứ không phải là bản thể này nó giống như bên ngoài nha, mà nói cái đó là vật chất nha. Hai cái này nó có khác nhau, cho nên tại sao mình học mình nghe kỹ đó, mình sẽ thấy là ông thầy ông nói rõ ràng, mà tại mình không để ý thôi. Ừ. Vũ trụ là ta, ta là vũ trụ bên trên á. Chứ còn thế gian này là có, nó có.
Nó từ đại thanh tịnh giáng lâm xuống mà.
Cho nên cái cảnh nó đẹp lắm, ông trời ông hay lắm, ông lấy cái computer bữa của ông á, ông cho chiếc vô cái bản thể mình, cái ông nắng mình thành cái hình đó nó giống y như của ông ở trên kia. Nhưng mà cái phần thấp á nha.
Nó kêu là tiểu linh quang là vậy.
Đó, nó, mà nó nói là cái phần thấp á nha. Phần cảnh đó, cảnh là vũ trụ phụ trụ thấp á, chứ còn cái vũ trụ cao thì nó không có được vô thức rồi, nó vô thức vô điển rồi, nó khác nữa. Là nó chỉ có sáng thôi. Còn cái phần thấp á, ổng chế cho mình cái con người nó có kim một khỉ hỏa thổ, nó có đủ cảnh ở trong đó, nó nằm trong bản thể mình, là đối với cảnh thấp á. Là so sánh ra nó vẫn còn đẹp vậy đó. Nó thanh sạch ra thầy nó bởi vì mà tại sao thầy nói mình là phải cho cái hồn thanh sạch, cái tâm thanh sạch.
À,
khó lắm mà nghe.
Phải thanh lọc dữ lắm.
Thanh lọc khủng khiếp, không có được cái sự nhiễm trần. Tại thầy nói là xác mình là đỏ, là tại sao nó nhiễm trần, nó dơ rồi. Thầy nói nó giếng cái hồng trần rồi, nó dơ rồi.
Dơ quá.
Muốn cho nó thanh sạch, nó đẹp, nó phải thanh lọc và nó thanh sạch. Mà muốn như vậy là có cái sự thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh á, thì phải có cái sự kiên trì và có cái sự nhẫn nại. Thầy nói có cái sự nhẫn ở trong đó, chỉ có một chữ nhẫn mà thôi.
Nãy thầy nói đi vô trong.
Thầy nói đó, nãy thầy có nói đó.
Vô trong. Cái bằng đó, thầy nói đi vô trong.
Là bên trong á.
Rồi còn phải đi lên nữa, tại nó phải hồi bây giờ mình hướng ngoại là mình đi ra, ừ. Khi mình trở vô trong á, rồi mình còn phải đi lên nữa, là lên cái bộ đầu của mình.
Cái phần đi lên là phần trên cao luôn á, cái phần tuốt ở trên cao á, cho nên có nhiều người á nói là thầy, con ngồi thiền ở thầy, có còn thấy ai tát vô mặt con? mà bị ai tát vô mặt? Thầy nói cái phần thiên liên nó nhắc nhở, tại sao biết không? Tại tánh tò mò. Anh tò mò là muốn vô coi tu đó có cái gì mới mới không, có tiền Phật được không. Nghe nói cũng dữ lắm, xuất hồn mà tát bộ đầu nào nổ cái gì bể bộ đầu, tát bộ ốc á, vô nó ngồi có không, cho nên nó ngồi nó bị tán một cái tát một cái.
Cái tội tò mò,
tội tò mò
vô tu mà tu tò mò bị tát một cái.
Tát một cái vui á.
Vậy không nói không biết hết trơn. Nói một cái là trúng nghe tim đen liền ha.
Có nhiều người tấn công thầy lắm, thầy nói nhiều cái nín luôn, không dám nói gì nữa.
Tại ông biết tim đen của mình rồi, ông chỉ nói mấy cái là giật mình á, nhảy giỡn ở trong liền á. Ông nói tới gia can của mình như thế nào là tự nhiên nhảy giỡn rồi, rồi sau này ông này ông biết hết rồi. Chuyện đời tư của mình mà ông nắm vững hết trơn rồi, ông sợ rồi đó.
Đứng cờ.
Đó, sợ
liền. Okay, đứng cờ.
Lâu lâu ông nói tới một cái là giật mình liền á.
Đó là tia điện của ông làm việc đó. Ông phóng mấy tia điện rồi ông thấy hết đó chứ. Kết luận ông biết liền.
Ông cần chỉ thọt vài cái thôi là nó nhột liền á.
Rồi câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi chứ, tại sao thầy nói hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn, mới xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Không có loạn thuyết ha. Rồi bây giờ anh bảo nghe rồi anh bảo nói nha.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức thì chỉ có tu sửa. Pháp lý vô vi là thực hành, khai mở tâm trí, là soi hồn, tập trung nhi, trung tâm chân mày, từ từ chúng từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trái, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này, chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nếu nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó là nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi bớt lo.
Thưa thầy, để hiểu đạo chúng con nên dùng trí tâm điểm quan. Thứ hai, để thấy đạo chúng con nên dùng trí tâm hay điểm qua. Vì lần đại hội thứ 14 này được tổ chức tại Las Vegas, casino là nơi ăn chơi hạng nhất trên thế giới. Xin Thầy minh định, đây có là cách học đạo thực tiễn qua trí tâm và điểm qua không? Xin cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Học đạo là chúng ta đã có pháp. Thứ nhất, gom luồng điển cơ thể đâu đó quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó chỉ lưu ý trên bộ đầu nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ. Còn duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đất. Mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người phàm, thì nó khác hẳn, không có gì nhập hết. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp phê phán, đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở, hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh, trí mở tâm minh. Nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bến giác hằng hữu. Trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt, không phải dày công mới đi đến. Cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điển mới phát triển, tâm mới trụ. Không dùng lý luận, chỉ có hành mà đến mà thôi.
Đó, thầy có nói đó. Tại sao?
Câu hỏi là gì?
Câu hỏi tại sao thầy nói là hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Chỗ đó là nói cái gì?
Ừ, thì cái chỗ đó thì thầy nói rõ ràng, mình tu để khai tâm mở trí, trí mở rồi cái tâm nó cũng mở nữa. Thành ra cái xét cái gì nó cũng rõ ràng hết, chính xác hơn, chứ không có nói bậy nói bạ được. Thì trước hết là phải mở cái trí mở ngay cái giữa trán, ngay chỗ đó là trí tuệ, tuệ giác. Rồi sau đó nó mới, cái tâm nó mới minh, cái tinh trên, trên đỉnh đầu của mình là huệ tâm đó. Thì cái khi mà sáng suốt hết rồi, cái gì nó cũng minh bạch hết rồi, đâu có cái gì mà loạn thuyết, đâu có nói bậy nói bạ được.
Thành chánh pháp xuất chánh ngôn. Đó, hôm trước để giải thích cái câu hỏi mà khai thông trí tuệ đó, là cái trí mình ở phía trước cái trán á, nó có mở, nó mở ra, có nghĩa là cái phần trí của cái hồn á, nó nằm cái đó. Khi mà ổng xuống, ổng giảng cho mình á, thì ổng ngồi ngay đó, ổng trụ ngay sơn đình đó để ổng giảng cho mình nghe. Đó như hồi nãy mình có nói đó. Thì á, cái này cũng nói luôn cái sự dày công của hành giả, có nghĩa là có ông Phật, ổng đi tới cái tuệ giác à ha. Thì cái đó thì ổng đâu có loạn thiết được. Còn những người mình còn ở tâm phàm á, thì mình mới ở bị cái chỗ mình bị loạn thiết, là cái khó là như vậy đó.
Loạn thiết là cái sự trần trượt của mình, lý luận thì nó mới đi tới loạn thiết. Còn đi tới cái sự minh giác thì đâu có loạn thiết được. Cái gì nó cũng sáng sủa, thấy rõ ràng như sự thật như vậy. Còn trong mình con trong cái phàm tâm, tâm tối mình lý luận thì nó mới đi tới cái loạn thuyết. Tại mình không biết đường, đi trong cái tâm tối.
Đó, khai thông trí tuệ á, nó giải thông liền đó. Đã dính tới cái câu sau đó ha, thì nói tới cái vấn đề trí tuệ, khai tâm mở trí ở trong cái địa cái câu hỏi này. Rồi cái câu hỏi này cho câu hỏi cuối cùng để anh Bảo nói tắt về cái phần của anh Bảo ha. Cái câu này rất là thực tế. Bạn đạo nói bây giờ cái người bệnh á, muốn hộ độ cho người bệnh á, bệnh nặng á, hay là chờ chết á, phải làm sao? Bây giờ nghe một cái clip này anh Bảo nói nha, cái này cũng nhiều người hỏi trong cái thời gian này, không biết tại sao. Bây giờ mình sẽ nghe ha. Em quên, tại em chúc.
Thưa thầy, thì con muốn hỏi anh xin thầy chỉ con như thế làm như thế nào để con cư xử trước trong những ngày con làm việc trước những bệnh nhân đang bị bệnh nặng hoặc đang chờ chết để đứng theo qua.
Thì ở đây có cái phương pháp rất dễ và hỗ độ cho người bệnh. Mình hỗ độ người bệnh là hỗ độ thẳng phần hồn của họ. Thẳng phần hồn là con niệm Phật. Cho nên sáng có lưỡi niệm Phật trước một trạng thái đau khổ buồn tủi vô cùng, sân siết, rên siết, đó là tội trạng của chính họ đã làm cho họ đau khổ ở ngày hôm nay. Con phải thấy, vì bệnh do tánh sanh, tiền kiếp đã làm bậy quá nhiều, bây giờ phải thọ cái nghiệp mổ xẻ. Con chỉ niệm Phật, lòng từ hướng độ phần hồn của họ. Con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái từ quan con có thể phóng và cái tia sáng đó dẫn cho họ tiến trong giây phút. Nếu họ lâm chung, họ được một tia sáng đó là họ mất rồi. Họ không sẽ bị vào trong cái chỗ kia mà quá trần trực đau khổ nữa. Cho nên cái tia sáng mà con niệm trong từ tâm thực chất hồn nhiên của con cứu độ chúng sanh đó, là tự nhiên bừng sáng trong tâm hồn của bệnh nhẹ, của bệnh nhân. Cho nên chỉ chúng ta không nên cuống cuồng trong sự đau đớn. Nhưng mà sự đau đớn là gì? Luật. Con hiểu đó là luật. Cho nên người đó phải chấp nhận cái luật mà chính họ đã phạm phải, và họ phải tự thức. Thì con niệm Phật với tư quan của con mới là có lòng tận độ chúng sanh.
Thưa thầy, trong những trường hợp mà nghĩ hành là có nhiều, rất nhiều, nhưng mà con quên, con chỉ lo đồng việc không, mà có một giây phút nào con nhớ lại con niệm Phật thì cũng người bệnh nhân cũng được hưởng.
Khi mà con đối diện với bệnh nhân mà con có một hồn nhiên từ tâm như vậy chiếu cho họ, con đem hết tinh thần cứu độ. Cũng như một người sống mà đi cứu người chết thì cái tâm phải tự nhiên, cũng như là tâm của người mẹ đối với người con.
Trời, anh Bảo nói nha, hộ độ cho người bệnh nặng hay chờ chết tính sao?
Thì bây giờ mấy người bệnh nặng đó, mình thứ nhất là mình không có nên cuống cuồng khi mà mình thấy được cái sự đau khổ của người đó trước giờ phút lâm chung mà phải chịu những cái hình luật đó. Thầy nói cái đó là cái luật trời, khi mà mình đã phạm luật thì mình phải thọ cái hình phạt đó, là để cho giúp ông trời đang giúp cho họ thức tâm. Thì mình, nếu mà mình hướng độ chỉ hướng độ cho phần hồn của họ thôi, chứ cái hình phạt về cái xác thì họ phải chịu rồi. Nhưng mà hướng độ về phần hồn là mình phải thành tâm, mình niệm Phật, mình hướng về cái phần hồn của họ. Thì cái tia sáng từ tâm đó, nó sẽ giúp cho họ. Thì trong cái lúc đó thì cái tâm mình phải tự nhiên này đó, mình cái tâm mình cũng phải tự nhiên khi mà người mẹ đối với người con đó, thì mình chiếu cho họ thì họ sẽ được hưởng rồi thôi. Chứ cái phần đau khổ thì mình không có thể giúp được. Cái đó là cái luật. Luật thì phải chịu luật để thức tâm, để giúp họ thức tâm. Mình không có can thiệp vô cái chuyện đó được, cái đó luật trời. Nhưng mà mình chỉ có phóng cái từ quang, cái tia sáng mình chiếu thẳng cho phần hồn của họ thôi. Thành ra lúc đó mình chỉ niệm Phật, mình chiếu vô ngay trung tâm chân mày của họ thôi, chứ mình không có làm gì hơn hết. Luật là luật.
Cho nên á, nếu mà mình gặp người thân như vậy hay là cha mẹ của mình, cái đó là một cái sự khó khăn nhất cho cái người nuôi bệnh. Cho nên á, lúc đó mình chỉ có niệm Phật, mà mình không có làm gì khác được hết. Và mình cũng không nói là bây giờ mình không muốn gì hết, chỉ muốn cha mình đừng có mất hay là mẹ mình đừng có mất. Mình chỉ muốn là mình muốn mẹ sống đời đời. Người tu vô vi mẹ không bao giờ mất. Thầy có nói người tu vi mẹ không bao giờ mất. Mình phải nghĩ là mẹ không bao giờ chết thì mới đúng, chứ không phải là nói tôi kể sao tôi mất điển cũng được, mẹ tôi sống là được rồi, sao sống được đời đời được, mình cũng đâu có sống đời đời đâu, đúng không? Mình đâu có đi sống đời đời được, mình chỉ giúp được một phần nào đó trong cái thời gian mà khó khăn nhất, đó là cái mà quý nhất cho mình, đối gửi điển cho cái người đó trong cái sự từ tâm thực chất hồn nhiên của mình mới giúp được cho người thân.
Hồn nhiên là mình phải thanh nhẹ. Còn nếu mình cuốn cuồng, mình thấy ồ mẹ tôi sắp chết rồi, tôi buồn quá, tôi không biết làm sao giữ mẹ.
Chạy lung tung hết trơn là không được.
Đó là không có giúp được ai, mình giúp mình cũng không xong, mà mình giúp người kia không xong, mình động loạn vậy. Chính mình không có cứu mình được nữa, làm sao mình cứu được mẹ.
Dạ, cho nên đâm ra cái đó là cái mà mình phải để ý chút xíu. Cái đó không thể nào mà đúng là người tu vi. Nếu mà người tu vi đứng đắn trong mọi hoàn cảnh thì mình biết phải làm cái gì, chứ không có cuốn cuồng được.
Thì mình thấy phần hồn là vô sanh, là nó bất diệt, không có chết, không ai chết đó, chỉ đổi lớp học, học mãn khóa rồi có muốn ở lại người ta cũng không cho ở nữa. Mình đừng có cầu mong cho ở lại sống lâu á, là có mình đi sai đường, mình không hiểu đạo mình mới làm vậy.
Vô sinh mà.
Hả? Phần hồn là vô
siêu sinh mà, siêu sinh á.
Ai cũng phải đi hết trơn, chứ không có ai mà được ở lại thế gian hoài. Mình tới lúc đó mình cũng phải đi nhé. Rồi ai cầu siêu cho mình đây?
Cho nên niệm Phật là quan trọng ha, mình có cái từ quan của mình, trong cái từ tâm của mình, cái thực chất của mình, trong cái sự thanh tịnh hồn nhiên của mình mới đúng. Còn mình động loạn, mình chạy lung tung, mình đuối luôn á, mình đuối á,
hay nói mình cuốn cuồng trong sự đau khổ. Khi mình nhìn thấy cái sự đau khổ đó, mình bị cuốn cuồng ở trong đó là mình mất cuốn cuồng, mình sẽ chìm đắm thêm ở trong cái sự đau khổ, rồi lúc mình đi mình còn thê thảm hơn nữa.
Nhà thầy nói phải chấp nhận cái luật chính họ phạm phải, cho nên chúng ta mình phải hiểu,
mình phải hiểu đạo thì lúc đó mình mới giữ được thanh tịnh. Còn mình không hiểu đạo là mình chạy lung tung hết trơn á.
Dạ, thầy nói cái người mà hành đứng đắn, gia can nó cũng yên ổn trong mọi cái hoàn cảnh, biết giải quyết phải làm cái gì ha. Chứ còn mình cuống cuồng bởi nhà, bởi đất, bởi xe, bởi cái chuyện lên xuống của thế gian, giá cả lên xuống rồi mình nháo nhào rồi đó, rồi mình nói mình bị phạt 10 năm, 20 năm rồi đó, cái đó không có đúng. Tại vì mình tu không có đứng đắn, cho nên cái hoàn cảnh đưa với mình đó, nó nhồi ghê gớm lắm. Tại mình không hiểu đó, thì nó nhồi ở đủ mọi góc cạnh hết. Rồi mình nói mình bị cái này, bị cái kia, rồi gia đình bị cái này, bị cái kia. Cái đó là thầy nói là không có đúng. Cho nên hoàn cảnh nó lúc nào cũng vậy, là kết quả tu hành của mình. Thầy nói sau này nhìn cái gia can của nó, thấy kết quả tu của nó, cái đó là đúng đó nha. Kết quả đúng đắn luôn á, kết quả đúng đắn mình thấy luôn. Cái người mà họ tu đứng đắn á, cái hoàn cảnh họ cũng khác. Cái người họ tu không đứng đắn, cái hoàn cảnh nó cũng khác. Cho nên cái đó mình phải coi lại ha. Rồi, em kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo anh Bảo. Tiếp tục cái phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Bài thứ ngõ thường này có tựa đề là Từ Bi. Từ Bi xây dựng đường trung tiến, giải quyết nguyên hình chuyển biến trình. Thành thật chính mình quy một mối, khai thông trí tuệ, giải thông liên. Lương Sĩ Hằng. Thì nói về cái từ bi, thì bây giờ mình nói từ thấp tới cao ha. Từ thấp thì thầy nói từ bi là cái chữ Hán Việt, nó nói là cái sự thương yêu. Và cái sự thương yêu đi từ cái hẹp đi tới cái rộng. Thì cái hẹp là trong cái phạm vi của gia đình mình đó, là mình phải thương chồng, thương vợ, thương con, thương anh em, thương gia đình, thương cha mẹ. Cái đó là cái từ bi, sinh ra ai cũng có cái tình thương đó. Cái đó là cái mầm móng của cái sự thương yêu. Thì cái sự thương yêu đó, thì trong cái sự thương yêu đó thì mình cũng phải học cái sự nhịn nhục. Khi mà trong cái khuôn khổ gia đình của mình đó, thì mình cũng phải học cái nhịn nhục, có chửi, có gây lộn, có gì đi nữa rồi mình cũng phải tha thứ và thương yêu. Tại cái sợi dây duyên nghiệp nó ràng buộc mình trong cái hoàn cảnh đó, trước sau mình cũng phải thương yêu. Thầy nói vợ chồng á, đầu giường gây cuối giường hòa, thì nó cũng phải đi tới cái hòa. Ông trời ông gài mình trong cái hoàn cảnh đó để dạy mình học cái sự nhịn nhục. Rồi ra tới xã hội mình đi làm, mình cũng phải học cái sự nhịn nhục, rồi mình mới tiến tới từ bi. Mà ông trời ông bắt mình điêu luyện cái sự nhịn nhục, đặt cho mình trong một cái thế mà mình phải bắt buộc mình phải chịu nhịn nhục. Bây giờ mình đi làm công, ông chủ không có la mình, không làm cái gì mà mình bực mình á, mình cũng phải chấp nhận, mình chịu đựng. Tại nghĩ tới vợ con, mình nghĩ tới gia đình mình còn phải nuôi nữa, thành ra mình cũng phải ngậm miệng để chấp nhận cái sự nhịn nhục đó mà tiến. Mà khi mà nhịn nhục thì nhiều khi đục căng tràn nó than, nó nói thôi nhịn nhục nhiều quá, nó ép mình nhiều quá, bây giờ mình để cho nó tiến tới nữa thì nó ép nữa, nó lắng nữa. Thì tại vì mình không có phân ra, mình thấy được là cái lục căn trần thì lúc nào nó cũng than vãn, nó không có chấp nhận được. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi, mình thấy cái nhịn nhục được, nhục căn trần của mình nó nhịn nhục được thì phần hồn nó sẽ được thăng hoa. Thì lúc đó nhờ cái sự nhịn nhục đó mình mới đi từ từ, mình bước qua con đường đạo thì mình mới thấy rõ là cái sự nhịn nhục là cần thiết để mình tiến về cái sự từ bi. Tại vì muốn có từ bi thì thầy nói là mình phải học cái tha thứ và thương yêu. Mà muốn học cái tha thứ và thương yêu thì trước hết là mình phải có cái đức nhịn nhục. Nếu mà mình không có nhịn nhục thì không thể nào mình tha thứ được. Bây giờ cái người đó, người ta lại người ta chửi, người ta chọc, người ta phá mình mà mình không giận là cái đó là mình đã bắt đầu học cái tha thứ rồi. Rồi đi tới cái thương yêu nữa, là đi tới cái từ bi hỷ xả. Là lúc đó mình phải tìm coi cái người mà đang chọc phá mình á, bệnh chỗ nào, mình có thể giúp họ chỗ nào. Thì đi tới đó là cái chỗ đó mình phải thanh tịnh sáng suốt. Mình có đủ từ điển, mình có đủ từ quan, mình mới ban chiếu cho, giúp đỡ cho những người đó thức tâm. Là đi tới cái đó là nó cũng cao rồi. Thành ra thầy nói rốt cuộc mình cũng phải đi trở về cái thanh tịnh sáng suốt, quán thông được rồi á, mình mới có cái từ bi được, chứ không phải là cái từ bi mà ở dưới thế gian này có. Thầy nói đi tới Phật mới có thực sự từ bi. Giờ có chửi có mắng gì họ, ông Phật ông dẫn chiếu để cứu độ cái người đó, giúp cho người đó tiến hóa. Thành ra cái đó mới thật sự có từ bi. Bây giờ để cho các bạn nghe một số bằng để nhắc lại cái từ bi mà mình đã học.
Thế nào là từ bi? Làm được từ bi.
Thế nào là lực từ bi? Thì bây giờ mình đang thấy một người trôi sông sắp chết, mình nhảy xuống cứu họ là tâm từ bi sẵn có của chính mình phát hiện. Mình thấy người đau khổ mình chịu không nổi, mình giúp đỡ họ là tâm từ bi mình được phát triển. Mình thấy người bạn không có lối thoát, mình cứu cho họ có lối thoát là tâm thân mình được an nhàn khỏe mạnh. Cho ôm của hưởng thụ, sanh bệnh chết cũng không đem được cái gì, rốt cuộc phần hồn khổ thôi. Phát triển được tâm từ bi thì phần hồn lúc chết ra đi, chư thần báo cáo đầy đủ và chúng ta có phương tiện. Cũng như đi vô immigration mà quen được người tốt, họ dẫn mình đi luôn, không có sao. Còn không có quen với ai và mặt mày không có sáng lạng, tâm từ bi không có, họ hỏi gắt gao, họ hạch hỏi đủ chuyện, rồi đi tới chỗ phạt tụng đủ chuyện khó khăn. Và chúng ta bình thản, khi mà giúp được người cái tâm nó hân hoan lắm, vui lắm. Giúp được người đau khổ, những người bệnh sắp chết mà mình giúp họ sống được, vui biết bao nhiêu, vui cách tuần lễ. Nhớ việc làm mình thấy có đạo được trong sự thương yêu thật sự.
Cái này thầy nói là khi mà mình thấy những người ở trong hoàn cảnh khó khăn, mình phát tâm giúp họ thì cái phần hồn mình nó được hân hoan, nó vui lắm. Mà có ghi chư thần ghi chép khi mà mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục hay qua khỏi sở di trú thì mình có quen biết thì nó cái gì nó cũng dễ dãi hơn, không có bị khó khăn bơ vơ như là mình không có phát tâm mà giúp người. Khi mình gặp những người hoạn nạn có cái duyên gặp mình á, mình phát tâm mình giúp thì cái phần hồn mình nó được thanh nhẹ ha.
Để vấn thân để đi vào trong đời sống. Nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất công phu, từ bỏ sự bi ai
là nhẹ nhàng, đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp thì làm dễ dãi, mình từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Cằn nhằn sau đó không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình hiện là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi đúng gốc, từ bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mình. Mọi một chỗ mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, nhịn nhục tối đa, việc hoàn từ bi là sức mạnh, nhịn nhục gia can khai triển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội. Mỗi người đứng một khâu một việc, nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, đó chính là tâm. Chứ đừng nói tôi làm khu ly, làm công xưởng, tôi không làm gì được. Không, nó đều hết. Mỗi người một việc mà tận tâm tận tình đi từ bi.
Rồi, ở đây thầy nói từ bi là cái gốc của nó là từ, phải trước hết là mình phải biết thương mình, là mình phải từ bỏ cái sự bi ai trong mình, mình mới đi tới cái sự từ bi được. Chứ mình giúp người ta mà mình cằn nhằn so đo là mình không có từ bi, mình thiếu cái nhịn nhục, mình không có khai triển cái tâm của mình thiếu nhịn nhục là mình không có từ bi. Còn nếu mình mở cái tâm mình ra, không còn cái sự mà bi ai của chính mình nữa, mình nhẹ nhàng rồi, cái tâm mình nhẹ nhàng đó, lúc đó mình giúp ai cũng được. Mà mình làm việc gì mình cũng tận tâm để đóng góp cho xã hội mọi người, là cũng đó là cũng cái khởi sự của một cái từ bi.
Mình được có cái pháp này
rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật, chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu. Còn trước khi mình làm từ bi, ông Phật mới làm được, cái tu chức mấy mà làm không được cái bài cái đó có tội, phải không? Bây giờ mình phải cần làm chuyện từ bi nhiều hơn, tha thứ và thương yêu. Mình thấy giá trị của chính mình mới thật sự là quý yêu trời Phật, mà mình không bao giờ bỏ lờ vàng của Đức Phật luôn lại cho mình. Lưu trữ thân thân của chúng ta quý ngài, ôm lấy ngài, tiến nhìn ngài, thầy sợ chứ. Cho nên chúng ta may mắn hơn, cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta may mắn hơn, được giải thích cặn kẽ, tận tình thực tiễn trong tâm chúng ta, và thấy rõ quyền năng sẵn có của chính mình, và thực hành cho kỳ được nên chức mai. Chúng ta trở lại, trở về với vị trí vì từ bi không có khó khăn. Cho nên nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ chữ nho mà thôi. Còn chữ nhiệt mang là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người đó, hai chữ từ bi sợ, từ bi chỉ ông Phật thôi mới có, không phải. Tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chặt mình một chút mà mình giận ta đâu không có thử thiện. Đang tha thứ và thử thiện mà là thử thiện.
Rồi, ở đây thầy nói chữ từ bi là trước hết là mình phải biết tha thứ và thương yêu mới là từ bi. Ta chọc mình không giận, mình tha thứ được á, thì lúc đó mình mới có từ bi. Là cái đó cái khởi sự để học cái từ bi là phải học cái tha thứ và thương yêu trước.
Từ bi hỷ xả là viết. Muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này chuyện nọ so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những điều ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta mới xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không nên ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời độ đời, dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình phải dấn thân nhịn nhục mới tiến hóa được. Nếu mà không có nhịn nhục không có bao giờ có cơ hội tiến hóa. phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi. Chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó, càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm tự đi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo.
Rồi, trong đây thầy nói là mình phải biết tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó cái ánh sáng từ bi nó mới bộc khởi được. Lúc đó mình phải biết tha thứ bằng tình thương yêu. Còn nếu mà mình còn si mê ngu muội á, khen chê tính toán á, thì cái không có cái tâm từ bi. Thì cái tâm từ bi đó mình phải học cái tha thứ và thương yêu. Mà trước hết là mình phải có cái sự nhịn nhục. Hoàn cảnh là ông sư dạy dỗ cho mình học cái nhịn nhục. Ép mình vô cái thế đó, trong cái hoàn cảnh đó mình không có làm gì được hết. Để cho mình học cái nhịn nhục. Rồi mình mới, cái ánh sáng từ bi nó mới bộc khởi trong tâm mình. Thì lúc đó mình phải nghe chân lý để mình đi học đạo là vậy. Nghe chân lý để tu, để sửa mình, để học đạo.
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới có từ bi rồi có thanh tịnh, hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới chứ. Muốn thật sự từ bi là phải có thanh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi anh quan sát từ điều đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh là mình nói rằng từ bi không có, không bao giờ có thanh tịnh.
Vì đó thầy nói là mình có thanh tịnh mình mới có từ bi, còn nhiều cái cùng băng nữa, nhưng mà trong đó thầy nói đại khái là cái óc mình sáng mình mới biết từ bi là gì. Càng thanh tịnh nó càng bi, từ bi của mình là càng khai triển, như là đi trở về với một vị Phật thanh tịnh rồi đó, mới lúc đó mới thực sự có từ bi. Rồi cái những cái câu tiếp nói luôn cho lẹ, từ bi xây dựng đường chung tiến. Thì thầy nói trước hết từ bi là mình phải biết quay về, mình xây dựng cho mình, dẫn tiến vạn linh trong cái tiểu thiên địa này nó đồng tiến với mình, xây dựng cái đường chung tiến ở bên trong cho vạn linh nó đồng tiến với mình. Mình đi tới cái cơ duy nhất rồi đó, lúc đó mình thanh tịnh rồi đó, mình mới xây dựng được cái đường chung tiến cho những người bên ngoài. Cứu độ, cái tâm cứu độ của mình phải dũng mãnh đứng lên thì mình mới cứu độ người ta. Mình phải có dư thừa, mình phải có đầy đủ cái điển từ quan thì mình mới cứu độ những người xung quanh. Cái người tới chửi mình cũng chịu được, và mình sẽ tìm coi mình có thể giúp đỡ để khai mở cho họ cái gì, vì họ bị bệnh mà mình giúp đỡ khai mở được thì lúc đó cái người tâm từ bi, chứ mình không phải người ta tới ta chửi mà mình giận, cái đó mình không có thực hiện được cái tâm từ bi. Thì phải đi tới cái vị trí của một cái vị Phật trở về với chính mình thì mới thực hiện được cái tâm từ bi. Giải quyết nguyên hình chuyển biến trình. Giải quyết nguyên hình thì khi mà mình trở về, mình dùng cái từ bi mà mình xây dựng cho vạn linh ở bên trong này, thì mình giải quyết nguyên hình, nguyên cái trong cái thân hình của mình đó, là phải giải quyết hết những cái gì mà nghẹt kẹt không có thông ở bên trong này, mình phải giải quyết hết. Thì lúc đó mình mới chuyển biến cái hành trình của mình đó, đi lên trên, đi tới vô cùng. Là mình phải muốn đổi cái hành trình mình đi lên đó, thì mình phải giải quyết hết những cái gì trong cái tiểu thiên địa của mình, khai thông nó, đem lại cái ánh sáng cho nó, xây dựng cho nó tiến hóa, nâng cao cái trình độ nó lên để nó tiến hóa, thành thật chính mình, quy một mối. Thì nếu mà mình thành thật á, thì không thành thật với chính mình á, thì cái tâm mình nó không có bộc phát được, nó không có sáng suốt được. Thành ra tu trước hết là phải thành thật, mình còn nhìn nhận cái sự sai trái của mình, nhìn nhận cái sự thiếu sót của mình thì mình mới có cơ hội sửa đổi mình tiến. Còn mình có cái sự sai lầm mà mình cứ che giấu, mình nói mình là tốt rồi thì mình không có bao giờ mà có cơ hội mà sửa mình để đi quy một mối, là đi tới cái, trước hết là phải đi tới cái cơ quy nhất bên trong, dẫn tiếng vạn linh ngu muội trong này mà nó đi tới, nó đồng thức như mình đó, thì mới tới quy một mối, trước hết là cái mối ở trong trên đỉnh đầu của mình, rồi sau đó mới đi trở về nguồn cội được, trở về nguồn cội của mình, cái mối đó là cao hơn. Khai thông trí tuệ, giải thông liên. Khai thông trí tuệ thì nãy mình thấy rồi đó, trước khi mà mình khai thông cái trí tuệ thì mình phải khai triển cái trực giác ngay trung tâm chân mày của mình trước, đi từ giai đoạn 1 á. Thì khi mà mình khai triển cái trực giác ngay trung tâm chân mày á, thầy nói mình nhắm mắt là mình thấy cái giải pháp liền. Bất cứ cái chuyện gì nó tới, mình chỉ cần nhắm mắt là mình thấy có cái giải pháp liền. Thành ra mình không còn lo nữa, con người nó dễ đi tới thanh tịnh. Rồi khi mà khai thông được cái trực giác rồi thì mình đi tới cái giữa trán đó, là khai thông cái trí tuệ và cái tuệ giác như đó đó, là mình thấy, nhìn thấy xa được, ngồi ở đây mình nhìn thấy xa được, mình giải quyết được hết những cái công chuyện, cái trí mình nó sáng rồi. Thì lúc đó mình giải thông liên, mình giải thông được hết tất cả những chuyện gì nó đến với mình giải thông được đó, mình mới liên hệ tới tất cả cái điểm của càn khôn vũ trụ, xa cách mấy mình cũng có thể liên hệ được, mình cũng có thể giải quyết được, mình cũng có thể giúp được, và mình cũng có thể liên hệ cái ba giới thượng trung hạ ở bên ngoài, như ba cõi thiên địa nhân, là mình liên hệ được hết càn khôn vũ trụ, là lúc đó mình đã khai thông được cái trí tuệ. Rồi Eli có gì thêm không? Eli không có gì thêm hả?
Alo, anh Bảo nghe không?
Nghe rồi, nói
à, tại vì khi này cái này là giải thông liền anh Bảo, em có coi hết mấy cái khác rồi. Khai thông trí tuệ, khai thông trí tuệ, giải thông liền có nghĩa là dạ khi dấu quy một mối rồi thì cái trí tuệ nó khai thông thì giải thông hết tất cứ mọi việc. Tại vì cái giải thông liền á, thầy sử dụng cái chữ liền rất là nhiều trong cái những cái thư ngõ nha. Nhiều lắm lắm luôn nha. Bình tâm tu luyện, cảm đau liền, không giới cứu vớt, giải trượt liền, có nghĩa là những cái gì mà xong rồi đó tổng làm được liền, tức khắc. À,
tức khắc tới là dạ, giải liền.
Dạ dạ, cái đó đó liền thì đúng hơn. Tại nó thiếu dấu á.
Thư ngõ lúc này nó thiếu dấu nhiều quá, không biết cái nào.
Không, tại cái này xưa rồi, không ai chịu sửa. Anh Bảo, tại vì cái đúng gốc á, là không có ai sửa, cho nên cứ để gì hoài. Nhưng mà em thấy thầy sử dụng chữ liền rất là nhiều, à, nhiều lắm lắm luôn á.
Lúc đầu cũng giải là giải thông liền á, nhưng mà có người nói là không biết liên hay là liền, thì ra giải theo liên cũng được, mà giải theo liền thì nó đúng hơn.
Dạ yeah. Trời, cảm ơn quý bạn đạo. Thật sự mà nói câu hỏi của bạn đạo nhiều lắm mà em sợ giải nó lâu đó, cho nên hẹn lại tuần sau. Tại rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều câu hay lắm.
Còn nhiều con hay lắm ha.
Dạ, nhưng mà hôm nay học cũng nhiều lắm lắm đó nghe. Nay học nhiều lắm á. Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn đạo.
Anh Bảo, tuần sau là hình như Cali đổi giờ đó.
Ủa, đổi giờ là sao lẹ quá vậy?
Tuần sau là
như vậy.
Sao sớm quá vậy? Mới có tháng 3 mà đổi giờ rồi sao?
Dạ, em còn
trước. À đúng rồi, đổi trước 2 tuần anh Bảo. Trước 2 tuần.
Tuần sau bên Mỹ đổi giờ thì bây giờ bên Mỹ vẫn học Cali vẫn học 7 giờ thì chỉ
giờ Việt Nam.
Chỉ có Việt Nam là phải chỉnh chút xíu thôi. Việt Nam học trễ hơn chút phải không?
Việt Nam bây giờ là học là 9 giờ vậy là học ấy học học 10 giờ vậy là học 9 giờ chứ.
Sớm hơn hả?
Sớm hơn, sớm hơn.
Sớm hơn đúng nha.
Dạ, có phải em hỏi bạn đạo Việt Nam bây giờ hồi lúc nãy học là lúc mấy giờ?
10 giờ.
10 giờ vậy là 9 giờ. Việt Nam học 9 giờ.
Việt Nam học 9 giờ ha.
Dạ. Việt Nam 9 giờ nha.
Dạ. Ok, thôi chờ mình đợi cả mở chờ
cảm ơn
Jelly.
Dạ
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
tất cả bài.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào tất cả các bạn. Gặp tuần sau.
Gặp tuần sau ha.
Dạ.
Okay.
Bạn đạo Việt Nam 9 giờ tối mà tuần sau nghe. Chắc là thế nào cũng bị ấy, anh Bảo phải nhắc lại á, thứ số 7 phải nhắc á.
Ừ. Dạ. Rồi ha.
Dạ, cảm ơn.